Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website Phật pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Sáu pháp hòa kính do Đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Niệm Phật đường Hải Đức, Hoa Kỳ. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại đức trụ trì Niệm Phật đường Hải Đức, kính thưa toàn thể chư Đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân Đại đức trụ trì cùng với toàn thể chư Đại đức tăng ni đã tạo duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại Niệm Phật đường Hải Đức, Houston thuộc tiểu bang Texas này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị Phật tử, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thường tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì nhân chuyến hoằng pháp tại Canada và Mỹ, tôi đã trải qua khoảng gần 2 tháng trên hai quốc gia này, và tôi cũng đã cảm nhận thế nào là các tiểu bang khác nhau trên đất Mỹ và nhiều vùng khác nhau trên Canada, và tôi đã thưởng thức thế nào là sự thay đổi chênh lệch về thời gian. Và trong thời gian qua chúng tôi làm việc có cái cảm giác giống như là đang ngủ, thức cũng như đang ngủ mà ngủ như đang thức. Cho nên là lúc nào các vị thấy tôi cũng có cảm giác như trạng thái giống như buồn ngủ, mà tôi đến đâu tôi cũng ngủ được các vị, ngủ bất cứ giờ nào, ngủ thức nó vô chừng, rồi ăn uống nó cũng vô chừng. Cái bằng đồng hồ sinh học của tôi là giờ là nó đã ngừng hoạt động từ lâu rồi, bây giờ nó không biết đường hoạt động nữa. Tôi từ Las Vegas qua đây vào đêm hôm qua, và trải qua hôm nay là chúng ta sẽ đổi hai múi giờ, và chiều nay tôi sẽ bay qua bên Dallas rồi, và sau Dallas tôi sẽ trở về Nam Cali. Xin thưa các vị, tôi đi tôi thấy là tôi đi giống như là cái cảm giác ta vẽ ngôi sao. Các đường đi của tôi là như vậy, và tôi đã cố tập luyện cho mình để thích nghi và có một sự tỉnh táo tốt nhất trong việc tiếp chuyện với tất cả các vị. Tôi biết rằng là các vị có mặt với nhiều lý do, bên cạnh đó một số người thì cũng về chùa vì tu tập, bên cạnh đó cũng có một số người tò mò. Nói ngưỡng mộ mắc cỡ quá. Tôi nói tò mò cho nó dễ hiểu. Ai muốn hiểu cách gì đã hiểu. Ai gì đạo Phật. Dù là các vị đến với lý do tò mò hay là khiêm tốn mà gắng nói nhỏ nhỏ nghe ngưỡng mộ, thì tôi đều trân trọng và cảm ơn hết tất cả các vị. Đến một nơi trú xứ rất là nhỏ hẹp thế này mà các vị trở về rất là đông đủ, để thể hiện tinh thần tu học đoàn kết của chúng ta trong một tổ chức, và nhất là trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Điều đó là một cái dấu hiệu đáng mừng. Tôi lúc nào cũng mong cầu điều đó được ổn định trong cộng đồng người Việt chúng ta trên đất khách quê người, và chúc các vị luôn luôn lúc nào cũng thành công, hạnh phúc và thịnh vượng trên đất khách quê người. A Di Đà Phật. Hôm nay tôi có mặt với các vị tại nơi này hai cái buổi giảng. Thì buổi sáng thì tôi được biết các vị ở đây là chương trình tu học Bát Quan Trai, vì vậy tôi dành một cái chuyên đề về Phật học. Và buổi chiều thì tôi dành một cái chuyên đề về nhận thức về Phật Pháp. Thì sáng nay tôi đến với tất cả các vị trong đạo tràng của chúng ta với bài giảng là Sáu Pháp Hòa Kính. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là một điều vô cùng quan trọng trong việc tu tập cũng như các mối quan hệ của xã hội. Chúng ta nên biết rằng bài kinh này được Đức Phật nói từ thời cổ đại, tức là thời Đức Phật còn tại thế. Và bài kinh này được nêu ra trong các hệ thống kinh điển khác nhau. Và dĩ nhiên trong trật tự Sáu Pháp Hòa Kính này có sự thay đổi, nhưng về nội dung căn bản thì không có thay đổi khác nhau. Xin thưa các vị, duyên khởi về sáu pháp hòa kính này được nói ở trong Kinh Cô Sam Bi thuộc Trung Bộ Kinh. Thì cái duyên khởi này nó mang cái nghĩa là có hai nhóm tỳ kheo bất hòa với nhau, đấu tranh và dùng binh khí miệng lưỡi để chỉ trích, mỉa mai và làm cho tăng đoàn không hòa hợp. Và chính duyên khởi đó Đức Phật đã thuyết về bài kinh sáu pháp hòa kính này. Cũng là một duyên khởi khác trong bài kinh thuộc cái hệ A Hàm, đó là kinh là sáu trọng pháp, cũng nêu lên một cái duyên khởi khác nữa, đó là trường hợp của ngài A Nan và Sa Di Châu Ni. Trong một trường hợp là hai vị này chứng kiến thấy một ni kiền tử sau khi qua đời, đệ tử của ông ta trở nên sự mâu thuẫn bất hòa, đấu tranh kiện cáo và giải quyết các vấn đề bằng sự xung đột. Và điều đó sau khi hai người về trình thưa với Đức Phật, nhân sự kiện đó Đức Phật thuyết về sáu pháp hòa kính. Như vậy thì cái duyên khởi cho cái sự thuyết về sáu pháp hòa kính cũng có nhiều duyên khởi khác nhau, nằm ở hai hệ thống kinh điển của Nikaya cũng như là hệ A Hàm. Các vị nên biết Nikaya là kinh điển được biên tập trực thuộc hệ thống Pali, và các nước Phật giáo Nam truyền là thừa kế kinh điển mà theo Pali người ta xem như là thánh điển Phật giáo. Kinh hệ thống A Hàm được biên dịch lại và sau này đa phần là chúng ta thấy các vị cao tăng Trung Quốc để phiên dịch ra. Thì hệ A Hàm này được biên tập lại bằng hệ thống ngôn ngữ là Sanskrit, cũng là một loại cổ ngữ của Ấn Độ, nhưng mà do các cái vị ở bên Nhất Thiết Hữu Bộ tự biên tập cho mình thành một hệ thống kinh riêng. Thì cái hệ thống kinh riêng này sau này được dịch lại, đa phần là những cao tăng Trung Quốc dịch ra đó, thì chúng ta gọi là hệ thống kinh điển A Hàm. Vì vậy cho nên là nguồn gốc xuất xứ của kinh điển, cho dù là A Hàm hay là Pali, chúng ta cũng thấy trên một nền tảng qua quá trình biên tập Tam Tạng kinh điển Phật giáo. Và vì vậy cái duyên khởi của hai hệ thống kinh điển khác nhau để nói lên một cái điều là do sự mâu thuẫn xung đột mà Đức Phật nói đến bài kinh này. Thì như cái cách nào cũng có thể chúng ta hiểu một cái ý, nó không có ngoại lệ như vậy. Chúng ta thấy rằng cái thời kỳ cổ đại là một thời kỳ chưa có một nền tảng về xã hội học. Chúng ta đều biết là như vậy. Về luật pháp cơ bản trong Ấn Độ cổ đại, người ta dựa vào luật Manu, tức là luật của cái người Bà La Môn giáo đưa ra, để mà tạm thời xem như cái việc mà gọi là cai quản hay là mọi thứ dựa vào trong cái luật này để giải quyết các vấn đề trong xã hội. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật chúng ta là một cái người giác ngộ và đã có một cái nhìn về xã hội học, mặc dù là chưa có tập thành cái điều đó, nhưng mà có những cái tính về xã hội học rất là cao. Các vị nên nhớ là tôi có giảng một cái bài giảng là hổ thẹn là nhân cách con người đó. Tôi có nói về điều này. Một cái bài kinh đó cũng đã nói lên về cái tầm nhìn của Đức Phật về cái mức độ là trật tự của xã hội rất là tuyệt vời. Và các vị thấy rằng Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn vào thời đó, đưa ra những quy chế và nội quy cơ bản để chúng ta thấy rằng tăng đoàn sống hòa hợp và thanh tịnh và nâng cao đời sống của một phàm phu để trở thành các vị bậc thánh. Cái khả năng thành thánh trong cái thời kỳ của Đức Phật rất là cao, bởi vì cái tính nghiêm túc trong một tổ chức, đây là điều quan trọng. Và vì vậy bất cứ một tổ chức nào, một quốc gia nào, một xã hội nào, một gia đình nào không có kỷ luật, không có tổ chức hòa hợp trong điều kiện đó thì chúng ta không thể hưng thịnh và phát triển được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên một quốc gia hưng thịnh cũng cần có một sự hòa hợp nhất trí của toàn dân. Và chúng ta thấy rằng nước Mỹ cũng lấy cái cơ sở hòa hợp này trong cái việc là bỏ phiếu để bầu. Nó mang cái nghĩa là có sự tôn trọng hòa hợp cao nhất trong đó. Ví dụ như các cái thượng viện, hạ viện đồ của Mỹ cũng vậy. Muốn đưa ra một cái luật lệ gì đó thì cũng có sự nhất trí và lấy cái số đông. Đó là sự đồng tình của số đông, người ta cho đó là một sự tính hòa hợp nhất trí. Chúng ta thấy là như vậy. Cho nên thời kỳ Đức Phật một lần á, khi mà Đức Phật có mặt ở tại nước Ma Kiệt Đà đó, thì vua A Xà Thế á, có cái ý tưởng là muốn là dẫn binh đi đánh một cái đất nước lân cận, đó là đất nước Ba Chi, chúng ta hay có phiên âm là nước Ba Kỳ. Và trước khi đi đánh thì vua A Xà Thế cũng ngần ngại và lo sợ rằng là sợ mình không chiến thắng, cho nên có yêu cầu một vị cận thần là Vatchakara là đi đến để thưa hỏi với Đức Phật là: đại vương của tôi là muốn đi đến chinh phạt đất nước là Ba Chi, vì cái dân chúng của Ba Chi vừa cướp bóc xe lương thảo của nước Ma Kiệt Đà như thế như thế. Thì Đức Phật cho ý kiến về điều này. Thì lúc đó Đức Phật không trực tiếp nói với cái vị cận thần Vatchakara, mà Đức Phật trực tiếp hỏi với A Nan để gián tiếp trả lời về câu hỏi này. Và trong đó là đã biên tập lại thành một cái bài kinh gọi là Bảy Biệt Cường Thịnh của Quốc Gia. Trong đó có bảy điều. Thì cái điều đầu tiên mà Đức Phật hỏi với ngài A Nan là: dân Va Chi có thường tụ họp trong sự hòa hợp và giải tán trong sự đoàn kết và hòa hợp không? Đây là câu hỏi đầu tiên của bảy điều mà Đức Phật muốn hỏi về dân Va Chi. Và lúc đó A Nan mới thưa rằng là: bạch Đức Thế Tôn, dân Va Chi lúc nào cũng tụ họp trong việc đoàn kết hòa hợp, và giải tán cũng trong sự đoàn kết và hòa hợp, đó là truyền thống của họ. Đây là câu trả lời đầu tiên. Và chúng ta nên nhớ rằng sau bảy điều hỏi A Nan về cái đất nước Va Chi thì A Nan đều trả lời đó thuộc về truyền thống của họ. Thì lúc đó cái vị đại thần Vatchakara mới nói với Đức Phật rằng là: dân Va Chi chỉ tồn tại một trong bảy điều này thì Ma Kiệt Đà không thể đánh bại họ, chứ huống gì là họ có bảy điều truyền thống như thế này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một yếu tố đầu tiên, một cái quốc gia để gọi là cường thịnh thì phải có sự hòa hợp, nhất trí, đoàn kết, đó là điều mà bất khả chiến bại rồi. Và chúng ta nhìn lại lịch sử Việt Nam chúng ta cũng thế, một đất nước nhỏ bé sống gần với những cái đất nước lớn, mà ở trong một đất nước nhỏ bé này chúng ta không hòa hợp nhất trí từ quá khứ lịch sử đến bây giờ thì chúng ta không thể có một sự đứng vững trên thế giới như thế. Cho dù có sự thăng trầm, nhưng trên nguyên tắc chúng ta thấy rằng những cái đất nước xung quanh chúng ta là những đất nước gọi là hùng mạnh lớn. Và vì vậy chúng ta cũng có cái thế của chúng ta là thế đoàn kết trong quá trình lịch sử cha ông của chúng ta, gọi là quá trình dựng nước và giữ nước. Như vậy chúng ta nhìn thấy cả một cái quá trình lịch sử về sự tồn tại và phát triển của loài người, chúng ta cũng thế. Những loài người nguyên thủy cũng cần phải có sự hòa hợp đoàn kết trong một bầy đàn để tồn tại. Nếu một sự lẻ loi chúng ta sẽ chết liền. Chúng ta xem trong những chương trình Thế Giới Động Vật, chúng ta thấy đa phần những loài ăn cỏ như ngựa, sơn dương, nai, rồi tất cả mọi cái loài này, trâu rừng rồi đó, chúng ta thấy rằng nó tồn tại được là nhờ gì? Nhờ nó đoàn kết, nó sống bầy đàn, bằng không là nó chết. Cho nên một con sư tử hay một con cọp muốn ăn được một con trâu rừng, nó phải tìm cách là phân tán bầy đàn, có phải không? Nó tìm cách làm sao mà để trong đàn đó có một con lẻ loi ra thì con đó sẽ chết, các vị có để ý cái đó không? Như vậy đó là một bài học rất tự nhiên của thế giới động vật, cho chúng ta một kinh nghiệm rằng một con người nếu tự tách bầy đàn để lẻ loi, hay là tự làm cách phân hóa chúng ta sẽ tự chết. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Thế giới tự nhiên đã cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm về điều đó. Tôi thì có những lúc tôi cũng hơi liếng khỉ, tôi để ý những cái thế giới loài côn trùng. Thì các vị biết rằng có một lần tôi thấy là những cái loài kiến mà nó bắt một con sâu. Xin thưa các vị là giữa con sâu và con kiến nó chênh lệch rất là nhiều. Có thể con sâu bằng ngón tay út của tôi, nhưng mà con kiến thì nhỏ xíu à. Con kiến có thể bằng hạt gạo thôi. Nhưng mà các vị thấy rằng là những cái loài kiến này tại sao nó có thể giết được một con sâu và đồng thời nó có thể mang được con sâu trở về tổ của nó. Đây là các vị để ý. Tôi cũng để ý là gì nè. Ban đầu nó muốn đưa con sâu về tổ, nó không phải dễ dàng nó đưa. Bởi vì nó không có ngôn ngữ. Cho nên là các vị biết rằng là mỗi một con nó kéo về một hướng. Mà bản thân nó đã nhỏ rồi mà con sâu mà nó kéo mỗi con về hướng sao kéo được. Cho nên tôi thấy lần đầu tiên nó bu hết nguyên con sâu, mà con sâu nằm chỗ à. Nhúc qua nhít lại, các vị thấy là tại vì cái nhóm này nó kéo về hướng này, cái nhóm kia nó kéo về hướng kia, cho nên nó không có mang con sâu đi được. Và cuối cùng các vị biết làm sao nó thông tin như thế nào, tôi không hiểu cái chuyện của nó. Nó dùng râu, dùng cái cảm giác, dùng cái khứu giác gì tôi không hiểu. Nhưng mà nó phải nói với bầy đàn rằng là tất cả chúng ta phải đi về một hướng, và cái hướng đi đó là cái tổ của chúng ta. Đó. Và làm như thế nào để nó nhận biết ra được rằng là tất cả mọi con kiến đang bấu con sâu này phải đi về nơi cái tổ đó được. Và các vị thấy khi nó hè hụi cùng nhau thì nguyên con sâu to như thế và chúng nó vẫn mang được về tới tổ của mình. Đây là cái để ý trong cái thế giới côn trùng. Và vì vậy các vị nào đã từng xem tivi, chúng ta cũng để ý cái thế giới côn trùng. Nó muốn tồn tại thì nó cũng phải có sự đoàn kết như thế như thế. Nó không có ngôn ngữ để nó la lên là đồng tình về cái chuyện gì đó, nhưng mà nó cũng có cái lý do để tất cả chúng nó đồng tình mà. Tôi nhớ câu chuyện vui này trong chuyện Trạng Quỳnh ngày xưa tôi đọc. Tôi có nhớ một lần là ông vua không thích Trạng Quỳnh, cho nên là cho quân lính đến là kéo cho sập nhà Trạng Quỳnh. Thì những người này mang chiếu chỉ của vua đến là được lệnh là kéo sập nhà Trạng Quỳnh. Và các vị biết rằng Trạng Quỳnh nói là tôi là thần, cho nên là quân sử thì sao? Thì thần tử, đó, tức là vua mà ra lệnh là bề tôi phải chết. Đó, cho nên ở đây Trạng Quỳnh không có ý kiến về việc này. Nhưng mà sắc chỉ của vua chỉ yêu cầu các vị đến kéo sập nhà, chứ không có cho phép các vị là hè hụi 1, 2, 3. Cho nên là ai mà hè hụi 1, 2, 3 mà kêu với nhau là Trạng Quỳnh đập chết tại chỗ. Các vị biết nhà mà phải cùng nhau hè hụi mới kéo sập được chứ. Một người mạnh ai nấy kéo làm sao sập, cũng giống như kiến mà mỗi một con kiến mang hướng làm sao mà mang được. Cho nên chính vì chỗ đó các vị biết rằng không cho cái làm điều đó làm sao kéo được sập nhà. Rồi cuối cùng thôi chịu thua đi về. Như vậy thì trong một câu chuyện nhỏ như vậy tôi mới thấy được rằng là nếu không có sự đồng tình nhất trí thì cũng không thể làm được. Các vị thấy là như vậy. Vậy thì cái sự hòa hợp đồng tình nhất trí là một cái điều để gọi là cho sự tồn tại và phát triển. Một gia đình phải có sự hòa hợp đoàn kết, gia đình mới hưng thịnh và phát triển. Vợ chồng có đoàn kết hòa hợp, vợ chồng mới tác cạn được biển. Biển Đông có tác cạn được cái mương chưa? Xin thưa các vị, cái mương còn chưa tác cạn đòi tác Biển Đông phải không? Có nghĩa là người ta muốn nói nếu thật sự hòa hợp được thì việc lớn cỡ mấy người ta cũng giải quyết xong. Ý đó là như vậy. Vậy thì một quốc gia, một gia đình, một tổ chức muốn tồn tại và phát triển đều phải có tính hòa hợp nhất trí. Như vậy một tăng đoàn muốn tồn tại và phát triển thì tăng đoàn phải sao? Phải hòa hợp nhất trí và thanh tịnh. Cho nên các vị nhớ kỹ cái chữ Sangha là chỉ cho tăng đoàn á, được phiên âm là tăng già, là phiên âm từ chữ Pali là Sangha. Và chúng ta dịch là hòa hợp chúng, tức là những cái tập thể này phải được thanh tịnh và hòa hợp thì cái đó mới gọi là tăng đoàn. Như vậy tăng không phải chỉ cho một ông thầy như tôi hay là thầy trụ trì ở đây, một cá thể của tăng đoàn. Còn tăng đoàn là chỉ cho một đoàn thể thanh tịnh, hòa hợp. Đây là một cái điều quan trọng. Nếu tăng đoàn này được thanh tịnh và hòa hợp thì gọi là Sangha và tồn tại và phát triển. Còn nếu tăng đoàn này không thanh tịnh và hòa hợp thì đó là tăng đoàn sẽ tự kết thúc và tự làm phân hóa và tự làm thất bại trên con đường truyền giáo và lợi lạc quần sinh. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên á, có câu là Phật pháp xương minh do tăng già hòa hợp, thiền môn hưng thịnh do đàn Việt phát tâm. Trong khi cái yếu tố thứ hai đàn Việt phát tâm, tôi nghĩ trong xã hội hôm nay có thừa. Trong cái điều kiện mà vật chất phát triển, người cư sĩ Phật tử có cuộc sống tốt đẹp thì cái việc đóng góp cho một tổ chức hay là cho đạo pháp là điều đó không có gì để nói. Và tôi cũng cảm nhận rằng thời gian qua, trong cái dưới mắt nhìn tôi khoảng 10 năm, sự đóng góp của Phật tử trong và ngoài nước vô cùng lớn lao cho các tự viện Phật giáo. Dĩ nhiên về trên mặt hình thức, chùa chiền ngày á, một nhiều, một to lớn, một đẹp, không gian càng ngày càng rộng rãi,
về cơ bản đáp ứng được nhu cầu tu học của quần chúng tốt đẹp. Nhưng mà cái yếu tố đầu tiên, Phật Pháp Sương Minh do Tăng Già Hòa Hợp, điều này đang là một dấu hỏi của chúng ta. Chúng ta có thể hiện và phản ánh được điều đó trong ý nghĩa của Tăng Già chưa? Nếu đoàn thể xuất gia phản ánh được điều đó trong đời sống của Tăng Già, đó là một điều mà tốt đẹp cho Phật giáo, đó là một điều hạnh phúc nhất cho quần chúng, cư sĩ Phật tử trong khắp mọi nơi. Còn nếu chúng ta chưa phản ánh được điều đó, thì đây là một điều cần phải nhìn lại, cần phải khắc phục và cần phải làm sao để trở thành một nền tảng và niềm tin cho Phật tử trong cũng như ngoài nước, hay là cho tất cả chúng sinh. Đây là điều chúng ta cần để ý. Xin thưa các vị, tôi không có đòi hỏi một tăng đoàn thanh tịnh và hòa hợp tuyệt đối trong cuộc đời này. Các vị nhớ kỹ, tôi đã từng giảng một cái bài giảng là không có gì là tuyệt đối, tôi đã giảng rồi. Không thể tìm được một tăng già thanh tịnh hòa hợp như ngọc lưu ly pha lê giữa cuộc đời này. Điều này nằm mơ cũng không có được, khỏi cần mong ước về điều đó. Nhưng mà tôi chỉ cần cái sự đồng tình hòa hợp trên một sự tương đối, để nó phản ánh được một đời sống đạo đức và mô phạm của một người xuất gia. Các vị biết rằng thời kỳ của Đức Phật cũng đâu phải là tăng già thanh tịnh hòa hợp trọn vẹn như ngọc lưu ly đâu. Nếu mà thanh tịnh hòa hợp trọn vẹn thì làm sao có một cái bài giảng pháp là sáu pháp hòa kính hôm nay. Tăng đoàn ngày xưa cũng từng tranh cãi chứ bộ, cũng có những cái mâu thuẫn, cũng có những bất hòa, và Đức Phật thấy đó là một sự rạn nứt của tăng đoàn. Và nếu tăng đoàn rạn nứt thì làm sao trở thành một thể thống nhất, làm sao trở thành một sức mạnh để có thể tồn tại và phát triển, trong khi có rất nhiều học thuyết ngoại đạo đã phát triển thịnh hành từ trước khi có mặt Đức Phật ra đời. Các vị phải để ý về điều này. Cho nên sự đoàn kết thanh tịnh là điều mà cần thiết nhất. Cho nên vừa rồi tại Las Vegas, tôi có chia sẻ một cái bài pháp thoại là bài học từ bó đũa. Đây là một bài giảng pháp mang tính cách là bày tỏ tâm nguyện của mình và mang cái ước vọng là làm sao Phật pháp trong một tổ chức nào đó phải được sự hòa hợp đoàn kết để tồn tại và phát triển. Đó là hạnh phúc của mọi người. Tôi có đưa ra về một cái câu chuyện kể của người xưa. Đó là hình ảnh của một người cha có ba người con trai. Ba người con trai trưởng thành, sức mạnh mọi thứ, nhưng chỉ có điều là người cha cảm thấy lo lắng các con không có được thương yêu và đoàn kết. Vì vậy người cha nghĩ rằng nếu ta qua đời thì con cái ta sẽ trở nên tranh giành hay là mâu thuẫn, hoặc thậm chí vì những số tài sản hay mọi thứ nó có thể giết hại lẫn nhau. Người cha lo lắng xa về gia đình, cho nên người cha mới nghĩ ra một cách gì đó để giúp cho các con phải hiểu và thương yêu và đoàn kết với nhau. Một hôm là cái sức khỏe không còn tốt, cho nên người cha làm một cái việc là chuẩn bị một cái túi tiền rất là to, và bên cạnh đó có một bó đũa. Người cha kêu gọi các con trở lại có mặt, và lúc đó người cha đưa ra một cái yêu cầu. Cha có một cái túi tiền này rất là lớn, và bên cạnh đó cha có một bó đũa, và cha yêu cầu các con là đứa nào thực hiện được yêu cầu của cha thì túi tiền này thuộc về đứa đó. Và ông cha cũng yêu cầu là trong ba đứa con, đứa nào bẻ gãy được bó đũa này thì túi tiền đó thuộc về đứa đó. Và ba cậu thanh niên này là sức trai cường tráng mà, cho nên là tranh nhau mà bẻ. Và bẻ từ cậu hai, cậu ba, cậu tư vậy đó, bẻ ba người thay qua bẻ đi bẻ lại bao nhiêu lần đều không gãy. Người cha mới cười, và lúc đó người cha mới lấy bó đũa lại và người cha rút ra từng chiếc, người cha tự bẻ. Thì trong đó có những đứa con trai mới nói với người cha như thế này là: cha à, cái chuyện mà bẻ từng chiếc ai làm được. Thì ông cha mới nói rằng khi đã rút ra từng chiếc thì cái sức già mà bệnh sắp chết như cha cũng có thể bẻ gãy, nhưng là một bó đũa thì sức trai tráng như các con cũng không thể bẻ gãy. Và lúc đó người cha mới nói với các con rằng: này các con, ba anh em các con là những chiếc đũa riêng biệt. Nếu ba anh em các con thương yêu đoàn kết hòa hợp, ba anh em các con là một bó đũa, không ai có thể hại được các con và không ai có thể phá hoại được các con. Còn nếu ba anh em các con không thương yêu đoàn kết hòa hợp, thì anh em của tụi con có cứng cách mấy cũng là một chiếc đũa lẻ loi, thì bất cứ một lý do gì đó người ta cũng có thể hại được các con. Đây là một bài học của người xưa. Chúng ta thấy rằng một bài học rất là tốt để dạy cho chúng ta một cái hiểu biết về kinh nghiệm của sự đoàn kết, thương yêu và hòa hợp. Từ trong một phạm vi nhỏ là gia đình, phạm vi lớn hơn là một tổ chức trong một xã hội, và lớn hơn nữa là nó thuộc về dạng của quốc gia. Và như vậy tôi không làm bàn đến cái việc của quốc gia, mà tôi chỉ mang cái nghĩa là trong một tổ chức của xã hội, và đặc biệt nhất là tổ chức của các chùa chúng ta. Trong một cái tổ chức của các chùa chúng ta là nơi sinh hoạt cộng đồng, đòi hỏi chúng ta phải có một cái nguyên tắc nào đó trong cái việc sinh hoạt, và làm sao chúng ta có lý do gì đó để thông cảm, tha thứ, để đoàn kết, thương yêu, để cùng phát huy một tổ chức được phát triển tốt đẹp. Đây là cái điều mà cần suy nghĩ. Cho nên ở đây, sáu pháp hòa kính là một trong những điều thuộc về luật tạng Phật giáo. Những cái điều này được quy định trong từ cái đời sống tăng già thời kỳ của Đức Phật, và đến ngày hôm nay vẫn còn giá trị mãi mãi, mà chúng ta cần phải tìm hiểu về sáu pháp này. Có thể tôi nghĩ rằng các vị đã từng nghe những bài giảng này của các thầy, hoặc thậm chí các vị đi một số chùa, các vị thấy rằng có những cái bảng viết là đề là sáu pháp hòa kính đó, hay là cái viết vắn tắt hơn mà mang cái nghĩa Hán đó, là lục hòa, là những cái đó để ở các chùa để kêu gọi cái tinh thần đoàn kết của tất cả Phật tử quần chúng chúng ta trong một tổ chức. Và xin thưa các vị, trong các bản kinh mà tôi nêu về sáu trọng pháp của hệ A Hàm, hay là kinh Cô Sâm Bi thuộc về Nikaya, đều nêu lên sáu pháp hòa kính này nội dung giống nhau, nhưng chỉ có điều là trật tự có sự sai khác một chút. Trên căn bản tôi nêu ghi các vị theo một cái trật tự thói quen để chúng ta dễ dàng tìm hiểu trong sáu pháp hòa kính này. Lục là sáu, hòa là hòa kính, hay là chúng ta nói thẳng ra tiếng Việt là sáu pháp hòa kính. Vậy thì ở đây trong sáu pháp gồm có thứ nhất là thân hòa đồng trụ, hai là khẩu hòa vô tranh hay là khẩu hòa vô tránh, ba là ý hòa đồng duyệt, bốn là gì là sáng thọ đó, bốn là giới hòa, giới hòa đồng tu, năm là kiến hòa đồng giải, sáu là lợi hòa đồng quân. Cái thứ sáu nó quan trọng lắm á. Xin thưa với các vị, như vậy thì trên cơ bản lục hòa là có thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải và lợi hòa đồng quân. Vậy thì chúng ta cần tìm hiểu trong cái sáu pháp hòa này, mà sáu pháp hòa này nó ứng dụng từ trong đời sống của một tu sĩ, và nó có giá trị đến đời sống của xã hội bên ngoài. Cái này các vị cần phải tìm hiểu. Gia đình các vị cũng cần phải dựa trên nền tảng của luật hòa này trong cái sự giải quyết các vấn đề mâu thuẫn của gia đình. Nhất là vấn đề gia đình mà chia của đó, có của ăn của để mà muốn chia cho các con là một điều khó vô cùng. Có nghĩa là chia không khéo, mang cái nghĩa lợi hòa đồng quân đó, là nó có thể chém nhau được. Thà cho nó đói lả ruột hết cái bà nó thì không sao, mà có chút của ăn của để cái là bắt đầu nó tranh giành với nhau mâu thuẫn. Cho nên có những lúc chúng ta lý giải rằng là sao tao không có một đồng nào để cho tụi mày thì không sao cả, bây giờ có một chút xíu tụi mày lại là như vậy. Các vị có những lúc cần phải suy nghĩ điều này chứ, không có thì chết cục hết thì thôi, còn có tụi nó mang cái nghĩa ăn không được phá cho hôi. Đây là cái điều mà chúng ta cần tìm hiểu, mà tôi muốn trao đổi với các vị trong cái việc này. Trước hết chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa đầu tiên là một là thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ có nghĩa là thân cùng trong một chú xứ thì phải hòa hợp với nhau. Thân là một bản thân này. Tôi, các vị, cá thể của tất cả các vị là thân. và cá thể của các vị nằm trong một tổ chức để sinh hoạt, thì muốn tồn tại và phát triển thì cái thân đó phải làm sao? Đi lấy chân này đá người kia phải không? Hay sao? Hay là vừa đi vừa thụt cùi chỏ? Chúng ta phải làm gì? Hay là cái chùa này là do tôi tự sáng lập, dù này do tôi cúng dường, cho nên là đi đến đây phải biết tôi là ai chứ? Và cái đường dành cho tôi đi phải rộng hơn những người khác. Và bất cứ ai mà gặp tôi là chủ trì hay là tôi là người cúng chùa này, thì các vị phải né bớt một chút, chứ bằng không là không dễ dàng ở đây để sinh hoạt với tôi. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây các vị thấy điều này là điều của thế gian. Cái điều này của những người chưa có ý niệm về tu tập. Cho nên ở đây khi chúng ta trở về chùa, chúng ta lấy sáu pháp hòa này để giải quyết các vấn đề, thì điều đầu tiên thân hòa đồng trụ, có nghĩa là tất cả mọi cá thể trong một tổ chức đều phải tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng trong một cái tổ chức này. Ví dụ hôm nay các vị về tu tập Bát Quan Trai, cho dù các vị là tỷ phú trở về đây, hay là các vị là một người bần dân đến đây, hay là các vị là một người hóm lẹt trở về đây, cái điều đó nó không quan trọng về địa vị vai trò của các vị trong xã hội, mà điều quan trọng là các vị có mặt hôm nay thì từ chỗ ngồi đến bữa ăn đến tất cả mọi thứ chia sẻ red room gì đó bình đẳng giống như nhau. Các vị nên nhớ là như vậy. Hồi nãy tôi nghe thầy trụ trì nói đừng bỏ giấy bỏ gì lung tung á, không phải là tao là tỷ phú tao muốn bỏ gì bỏ, còn hóm lẹt là vô đây phải thế, không có cái đó. Ai cũng vậy, trong một tổ chức là cái sự sinh hoạt và thông báo chung. Như vậy thì khi chúng ta thấy rằng cái nghĩa thân hòa đồng trụ, có nghĩa là tự thân chúng ta hòa, không phải là chúng ta làm cái cách gì khác, mà chúng ta cùng bình đẳng trong một tổ chức. Từ trụ trì cho đến tất cả các vị đều bình đẳng với nhau. Cho nên ở tại tu viện Tường Vân của tôi, cái ngày khai giảng đầu tiên của khóa tu một ngày an lạc, xin thưa các vị, tôi phải đưa ra một cái bài thơ để mà tôi khích lệ cho tất cả mọi người tu, là nhường nhau chỗ đứng chỗ ngồi đó, nhường nhau cái bánh chia đôi hạt đường đó, vân vân. Đây là một cái bài thơ mà tôi đặt, và bài thơ này được phổ nhạc thành cái bài một ngày an lạc đó, và khởi đầu cho mỗi cái ngày khóa tu tôi hay bắt cái bài hát này để mang một cái lời động viên khích lệ và nhắc nhở đến mọi người về tu tập. Bởi vì khóa tu bình quân khoảng 3.000 người về tu học, nhưng mà nếu không có sự hòa hợp nhất trí đoàn kết, chúng ta trở thành một cái thành phố được thu nhỏ trong tu viện Tường Vân đó, rồi làm sao mà tu? Cái thành phố được thu nhỏ cái lúc đó là nó thuộc về cái dạng mà 50-70 cái chợ trời trong đó rồi, tu cái gì? Thành ra cái việc mà để gọi là hòa hợp đoàn kết nhất trí là cái chuyện này. Cho nên chúng ta thấy ý nghĩa đầu tiên của thân hòa đồng trụ là khi về đây tu tập, bản thân của mọi người phải tự nhường nhau chỗ đứng chỗ ngồi, nhường nhau cái gì đó. Thậm chí ta là người ý thức được rằng ở đây là người có tuổi, cái người này là người bệnh tật. Bởi vì nãy tôi nghe một số là có ghế và không ghế gì đó, thì bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta có thể ngồi được ở dưới đất bằng mà chân chúng ta không bị tê và không có vấn đề. Chúng ta có thể nhường lại những cái ghế cho những người có vấn đề về cơ bắp hoặc là chân hay là thế thế. Cái đó là cái cách đó chúng ta sống gọi là thân hòa đồng trụ đó. Và chúng ta sống như vậy là một nghĩa cử cao đẹp. Cảm thấy rằng có lớn có nhỏ và trong một tổ chức, nhất là tổ chức tu hành, cần phải thể hiện về điều đó. Chúng ta là người tu hành, chúng ta không thể hiện được điều đó, thì thật ra mà nói, chúng ta tu không có giá trị và lợi ích gì cả. Và cái tổ chức như vậy càng có đông là càng phức tạp. Và thậm chí có đông mà phức tạp thì tổ chức này sẽ sớm tan rã mà thôi. Cho nên trong một tổ chức nào có người thật tâm tu, có người thật tâm nhường nhịn và chia sẻ, có người thật tâm ứng dụng lời Phật dạy, thì cái tổ chức đó chúng ta mới thấy rằng đó là một sự tồn tại trong việc hưng thịnh và phát triển. Cho nên cái việc thân hòa đồng trụ là làm sao về trong một chú xứ, tất cả chúng ta đều phải nhường nhau chỗ đứng chỗ ngồi. Thế thế đi thì cũng phải khép quần giỏ lại chút xíu, chứ phải dên dên ra như vậy, để cho đường chúng ta rộng hơn người khác. Hoặc là chúng ta thấy chỗ chật dày, chúng ta muốn đi thì chưa chân cản, chúng ta phải tế nhị nhẹ nhàng. Chúng ta phải lúc nào cũng xin lỗi vì mình bước một chỗ đi chật hẹp như thế như thế. Cho nên đây là một điều mà chúng ta cần để ý. Khi tôi đi trên nước Mỹ, có vài điều mà tôi cũng thấy rất là thú vị. Có nghĩa là khi người ta biết mình là một thầy tu, có thể với cái hình thức này người ta không biết rõ ràng lắm, nhưng mà ta nghĩ rằng mình thuộc về dạng là người thuộc về tôn giáo hay gì đó, thì dường như người ta có một cái sự nhường nào đó trong các cái vấn đề gọi là đi đứng hay là mọi thứ. Có một hôm đó tôi bước lên cầu thang cuốn á, thì xin thưa các vị, ở ngoài sân bay tất cả chúng ta đều bình đẳng mà. Thì tôi khi mà tôi đi đến thì tôi thấy một đứa bé nó đã đi trước tôi, và cái người thân của nó là đi phía sau. Tôi không có để ý cái việc này, nhưng mà nguyên tắc thì đứa bé nó đã bước chân gần đến cái thang đó rồi, thì riêng tôi phải đứng lại. Điều đó đều đương nhiên, nhưng tôi thấy lạ là mẹ nó mới chạy lại dẫn con. Bắt đầu không phải kêu bằng cái tiếng của tiếng Việt mình, mà tôi nghe tiếng Mỹ á. Xin thưa các vị, và các vị nắm tay đó kéo lại. Đứa nhỏ ngỡ ngàng, không hiểu tại sao mình chuẩn bị bước lên thang cuốn, má mình chụp giật lại một cái, nó hết hồn. Và người mẹ nói gì đó, bắt đầu nó dòm tôi. Không biết lúc đó nó dòm tôi với cái vẻ nó ức, hay là nó giận, hay là nó dòm với vẻ ngạc nhiên hay gì đó, tôi không hiểu. Có nghĩa là từ xưa giờ cái việc này có thể chưa xảy ra với nó. Nó đi là chuyện của nó, chứ nó bước lên là chuyện bình thường. Chứ hôm nay tại sao nắm tay nó giật kéo lại vậy? Nó biết chuyện gì rồi, mẹ nó nói với nó cái gì đó, cái nó đứng lại nó dòm tôi. Rồi tôi thấy ngày là tôi hiểu cái ý là họ nhường mình đi, vì họ nghĩ rằng mình là một thầy tu. Cho nên là tôi cúi đầu tôi cảm ơn một cái rồi tôi bước đi. Dĩ nhiên lúc đó nhường qua nhường lại vì chỗ đông người, nó không cần thiết phải khách sáo. Vậy thì thôi, tiện là như vậy. Thì tôi đi, tôi có cảm giác rằng là họ là những công dân của đất Mỹ, không biết họ có phải là Phật giáo hay không, nhưng mà trên nguyên tắc họ cũng có một sự tôn trọng nào đó. Nơi đông người họ biết là một nhà tu, tự nhiên tôi cảm thấy rằng tôi có một cái gì đó tôn trọng quần chúng và văn hóa của nước Mỹ. Cái cảm giác đó tự nhiên nó là như vậy. Xin thưa các vị, ở Thái Lan chuyện này rất là bình thường. Các vị nhớ kỹ rằng khi ra tới sân bay, những nhà tu là nhất, không có cái cách khác được. Khi bước lên máy bay, tất cả mọi người phải đứng. Nếu trong chuyến bay đó có bất cứ một vị tu, dầu là Nam Tông hay là Bắc Tông, mà người ta biết được rằng mình là tu sĩ, thì trong chuyến bay đó phải đứng lại chờ vị tu sĩ bước lên máy bay rồi tất cả hành khách mới được bước vào. Đây là nguyên tắc, các vị thử đến Thái Lan đi. Tôi lúc mà tôi đi du học Ấn Độ là lúc nào cũng bay qua Thái Lan rồi mình mới sang ở Ấn Độ, tại vì mình Việt Nam mình không có chuyến bay thẳng sang Ấn Độ. Thì tôi chứng kiến về điều đó. Lần đầu tiên mình ngượng muốn chết luôn đi thôi. Tự nhiên tất cả mọi người phải đứng đợi chờ một mình bước lên như thế. Mình đi lúc đó muốn dắt cái cầu thang té luôn à. Nó ngượng ngượng, nó quê quê, thà bình đẳng, nó thoải mái. Cứ xem mình như một hành khách, mình dễ chịu hơn. Xin thưa các vị, đó là những cái mà nó để lại trong chúng ta những cái ký ức đẹp. Không phải là vì người ta tân bốc, người ta tô mình mà đẹp, mà mình hiểu rằng đó là người ta tôn trọng người tu. Và chính cái đó nó làm cho chúng ta có cảm giác là việc đó không hẳn là mình, mà vì văn hóa của họ đang là như thế, nó hình thành trong cái tâm cảm của bàn dân thiên hạ về điều đó, chúng ta thấy rất là hạnh phúc. Xin thưa các vị, để nói về cái cảm giác này, tôi nói một chút xíu. 20 năm về trước hay là hơn nữa, khi tôi là một chú tiểu trong chùa, tôi nói thật, lúc đó cái xã hội Việt Nam chúng ta có những cái mà đáng buồn, mà bây giờ mình mới buồn, chứ thời đó cũng không biết gì để buồn. Xin thưa các vị, lúc đó nó dường như đi ra ngoài đường, người tu đa phần là bị dùng hai chữ là thầy chùa hoặc là thầy chùa lửa. Tôi không hiểu là cái thời điểm đó tại sao. Khoảng 10-15 năm trở lại đây, cả 10 năm là chắc, dường như cái tiếng này nó vắng lần trong tai tôi. Dường như không nghe quần chúng có những cái xí xô xí xào, những cái bậy bạ đó nữa. Nhưng mà ngày trước á, các vị biết rằng là những cái giai đoạn mà mình tập sự xuất gia năm 80 mấy, cho đến khi mình xuất gia rồi sau này nữa, thì dường như trong cái thời tuổi trẻ của mình bị áp lực về điều này rất là lớn. Lúc nhỏ tôi đi mà tụng đám với thầy tôi đó, các vị biết không, mình đi tụng kinh đám ma. Thì dường như tu sĩ vào thời điểm đó đa phần để đi đám ma thôi. Và khi mình đến đó mình tụng cho ông bà cha mẹ của họ qua đời, đó là mình làm việc giùm cho họ có hữu sự đó. Thì ở bên trong là miệt mình tụng kinh, bên ngoài nó vừa nhậu mà lôi chuyện thầy chùa đã nói không à. Tôi không biết cái chuyện thầy chùa ở đâu, nó học thuộc hồi nào, nó nhớ hồi nào, mà nó kể dường như cả vài tiếng đồng hồ nó không hết chuyện thầy chùa. Mà nó lôi phải chuyện tốt sao? Nó lôi toàn lại cái chuyện năm trên năm dưới, chuyện tiếu lâm, chuyện tào lao gì đó không. Nó ngồi nó nói xấu thầy chùa suốt buổi như thế. Còn mình trong đây mình tụng kinh. Cái này ngày xưa nó thật chỉ các vị đó, nó mặc cảm chứ. Nó có một cái gì đó chúng ta rất là khó chịu, nhưng mà chúng ta không có tiếng nói ở xã hội. Thứ nhất chúng ta còn quá nhỏ, chúng ta không nói điều đó. Có những lúc đó tôi còn chưa cạo đầu, thậm chí có những lúc tôi còn để chớp mà. Thứ hai nữa là mình thấy cái chuyện này mình khó chịu, nhưng mà mình chưa có một lý lẽ để giải quyết các vấn đề. Cho nên các vị nên nhớ, sau này khi tôi giảng mà những cái bài giảng mà nó dính líu tới các vấn đề đó, các vị thấy tự nhiên tôi nổi máu lên. Tức là những ký ức năm xưa bắt đầu nó sống lại. Cho nên tôi thấy trong đời mình, bản thân mình vốn hiền, sao tại sao có những lúc mình giữ. Ở đây các vị thấy rằng cái đó nó thuộc về các ký ức. Tôi đi ra ngoài đường, các vị biết hôm đó là tôi đi với thầy tôi, có hai vợ chồng người đó, nếu bây giờ tôi hình dung là nhớ đó, thì tôi độ là cỡ khoảng trên 30 tuổi. Thì tôi lúc đó tôi chỉ mười mấy tuổi thôi, tôi còn để chớp, mặc áo tràng lam đi với thầy. Thì trên đoạn đường đi như vậy đó, thì hai vợ chồng người này dẫn một đứa bé khoảng 6 tuổi, 7 tuổi gì trở lại thôi. Thì khi dẫn đứa bé đi, thì khi mà đi gặp ngang thầy tôi với thầy tôi đi ngang đó, thì nó vừa đi ngang nó ngoái đầu theo nói, thầy chùa. Thì nó nói thầy chùa xong thì cái người mẹ đó mới bụp họng con lại, con không có nói như vậy, nói vậy tội. Thì cái người chồng mới nói là thầy chùa nói thầy chùa mắc gì tội. Xin thưa các vị, như vậy trong một cái bối cảnh xã hội mà đạo đức xã hội hay là quan niệm về văn hóa tín ngưỡng mọi thứ nó đã xuống cấp tới mức độ đó, thì đó là điều đáng buồn. Một ý thức tối thiểu không có được, một sự tôn trọng tối thiểu trong xã hội không có được, đó là một điều mà đáng buồn. Cho nên tôi nghĩ rằng trong một cái thời điểm đó, thật sự với độ tuổi đó tôi không hiểu gì cả, nhưng mà đúng ra cái thời quá khứ, cả thời Lý thời Trần mà khi nói thầy chùa là một lời tôn trọng đó. Một cái thời điểm đó, bởi vì nhà chùa là nhà giáo, các thầy ở chùa là nhà giáo, dạy chữ nghĩa mọi thứ đạo đức lễ giáo cho quần chúng. Cho nên cái từ thầy chùa trong cái thời kỳ mà gọi là hưng thịnh Phật giáo, đó là một cái từ được tôn xưng kính trọng. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng mà không biết là do cái quá trình biến cố lịch sử, mọi việc đổi thay, trong một cái thời điểm mà thực tại của chúng ta khi nói đến cái từ để gọi là mỉa mai cho nhà tu thì người ta gọi là thầy chùa. Vậy thôi. Cái việc chơi từ gốc của nó, nguyên tắc là một cái từ gọi là tốt đẹp đó. Cho nên tôi nói là cái gì? Nó không có một sự tôn trọng là cái điều nguy hiểm. Tôi ngày xưa khi mà tôi đi bước lên các chuyến xe đò, các vị biết không? Ngày xưa đi thì đâu có cái vấn đề mà gọi xe hai bánh xe gì cái thời điểm đó đâu. Mà phần lớn là mình đi chung xe đò với tất cả mọi người. Các vị biết trên chuyến xe đò nó đang bình thường như vậy đó, mà nó ngừng lại nó đón mình bước lên thôi là bắt đầu có chuyện thầy chùa này nó nói. Cho nên ngồi trong những cái nơi như vậy, các vị biết ngày xưa đó mình rất là khó chịu. Bản thân tôi là tôi không muốn tiếp xúc với người bên ngoài trong cái độ tuổi còn trẻ như thế. Cái cảm giác đó, cái nghĩ về cái điều đó, và tôi đã trầm ngâm về điều này trong suốt quá trình là một tăng sinh của các trường Phật học. Khi tôi đi học tôi trầm ngâm về điều này, tôi nuôi trong lòng rất là nhiều cái ý tưởng, không phải ý tưởng trả thù nha, không có ý tưởng đó. Tôi ý tưởng là tại sao đạo Phật tuyệt vời mà xã hội lại như thế? Đây là điều mà tôi muốn nói. Và tại sao Phật giáo của chúng ta trong cái giai đoạn mà quá khứ, tôi chỉ thấy rằng đa phần chúng ta chỉ có làm nhiệm vụ là đi đám ma. Như vậy thì tôi suy nghĩ các vấn đề này rất là nhiều, và dẫn đến một cái điều là không tôn trọng này kia trong một tổ chức. Đó là một cái việc mà gọi là thiếu về văn hóa. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, khi mang cái nghĩa thân hòa đồng trụ là chúng ta cùng tồn tại trong một tổ chức, phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta không được khinh khi những người, ví dụ họ đến đây mà họ người tật nguyền, chúng ta không được nhìn một cách gọi là thiếu tôn trọng và bỏ bê họ. Chúng ta không được để cái sự mặc cảm này nó tồn tại cho một người mà gọi là nghèo khó hay là tật nguyền đến chùa chúng ta. Tôi đi các chùa ở phương Tây, thì những nơi công cộng của phương Tây tôi thấy rất là hay một điểm là điều dành riêng cho người tàn tật. Đây là cái điều tôi cảm thấy rằng tôi tôn trọng. Khi tôi qua châu Âu là tôi ở tại Đức. Trên xe nếu có một người tàn tật bước đến đó, thì ở trong xe nó có lối để dành cho người tàn tật đi lên. Và người tàn tật họ có một cái thẻ. Và cái thẻ đó là bất cứ xe nào đón họ cũng không có lấy tiền. Và cái thẻ đó họ vào bất cứ một quán ăn nào, họ đưa cái thẻ ra là họ không cần phải trả tiền. Họ là người mà gọi là được dành riêng như vậy. Đây là một cái điều mà mình thấy rằng xã hội họ làm được điều đó, Phật giáo chúng ta tại sao không? Chúng ta là những con người thuộc về đạo từ bi từ cái thời quá khứ lịch sử, trong cái thời cổ đại, thì chúng ta cần phải thể hiện điều đó tốt hơn những người ở bên xã hội bên ngoài này mới đúng. Cho nên vì vậy trong các chùa, điều quan trọng nhất là chúng ta phải có dành một cái gì ưu tiên cho người tàn tật. Hãy nói là như vậy. Nếu trong tổ chức đó chúng ta chấp nhận cho họ có mặt, thì phải chấp nhận mang tính cách là tôn trọng. Tôi đi bất cứ nơi nào, khi nơi tập thể công cộng mà trước mặt tôi người nào có tật, tôi bắt tay trước và tôi chào hỏi trước. Để chi vậy? Tôi làm cho cảm giác mặc cảm người ta được xóa ngay giờ phút đó. Đây là cái điều mà tất cả mọi người chúng ta, cho dù thế nào về mặt lịch sự, chúng ta cần làm điều đó trước. Còn nếu chúng ta làm bằng thật sự đáy lòng của tâm từ bi, càng tuyệt vời hơn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy, trong một cái nhóm người, cần phải để ý, trong nhóm người này, ai là người có hoàn cảnh gọi là bất hạnh hơn người khác, thì điều quan trọng nhất trong cái cách xã giao, chúng ta cần chú ý người này hơn những người khác. Bởi vì cái mức độ khổ đau và mặc cảm người này lớn hơn. Cho nên trong một cái tổ chức của chúng ta, nếu chúng ta thuộc về người trong ban tổ chức, phải để ý việc này. Một khi cái người có hoàn cảnh khó khăn họ đến chùa, chúng ta cần phải cởi mở và lịch sự tế nhị với họ, để cái mức độ rào cản ngăn cách của họ được xóa đi. Bởi vì trước khi họ tới, họ đã có mặc cảm này rồi, chứ không phải họ đến đây. Mà cái cử chỉ của mình là đó là điều đẩy họ đi ra rời xa đạo pháp luôn đó. Và cái mức độ đó dồn họ vào một mặc cảm nào đó, họ sẽ có ác cảm với đạo Phật. Cái này là tại chúng ta chứ không phải là tại đạo Phật. Tại cái cách ứng xử của chúng ta trong một tổ chức, trong một gì đó, đây là cái điều chúng ta cần phải để ý. Cho nên vì vậy cái mức độ gọi là thân hòa đồng trụ, có nghĩa là chung trong một tập thể, trong một tổ chức, chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau. Dù là ai có mặt trong tổ chức đó, nếu họ không quậy quạng thì thôi. Nếu họ tôn trọng, họ nghiêm túc trong một tổ chức thì tôn trọng. Và chúng ta tạo điều kiện cho họ có cơ hội tu học với chúng ta. Đây là một cái điều mà những người Phật tử chúng ta nên để ý. Và những người nào có cái điều kiện xã hội tốt đẹp cũng không kiêu ngạo trong một tổ chức như thế này. Bởi vì chúng ta đã đến cái cửa Phật ra mà. Cho nên ở trong chùa từng có những cái bài thơ là mỗi người, mỗi nước, mỗi non, khi đến cửa Phật là con một nhà, cùng nhau thực hiện. Thực hiện gì bài học này? Nó tự nói vô luôn. Cùng nhau thực hiện lục hòa, từ bi hỷ xã, trang hòa tình thương. Như vậy thì ở đây, trong một cái bài kêu gọi của chúng ta về đời sống đó, chúng ta sống ở vùng nào, da màu nào, ngôn ngữ nào, thì cái vấn đề đó tùy cái nghiệp cảm và hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng khi chúng ta đến cửa Phật, đều như con một nhà. Vừa rồi tôi thấy ở Việt Nam chúng ta tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt, có tiếp nhận một cái người mà thanh niên Pháp. Anh ta là một người thanh niên Pháp mà anh ta ngưỡng mộ Phật giáo Việt Nam. Qua quá trình anh ta nghiên cứu các chùa chiền ở Việt Nam, và cuối cùng anh ta là một kỹ sư, anh ta từ bỏ cái công việc của mình đang là, anh ta dành 2 năm để học tiếng Việt tại nước Pháp. Và sau đó anh ta một mình khăn gói từ Pháp về Việt Nam, tìm đến Đà Lạt và xin được xuất gia. Và hiện giờ vị đó là đang là sa di, đã được gần 4 năm đi tu rồi. Một hình ảnh rất là đẹp. Vì muốn đi tu, vì ngưỡng mộ Phật giáo Việt Nam và ngưỡng mộ đời sống tăng sĩ trong các cái thiền viện như vậy, và anh ta mới là tìm cái cái việc mà trở về Việt Nam tu hành như thế. Học tiếng Việt để thích nghi được với kinh điển và văn hóa Việt Nam à. Đây là điều các vị nên nhớ kỹ. Và nếu một người đã đến từ nước Pháp thì người Việt chúng ta cũng đón nhận như chính một đoàn thể của tăng già, không phải anh Pháp, anh Việt gì cả. Đến đây cùng sống chung trong một cái tôn trọng, hòa hợp với nhau, là một thành phần của tăng bảo, là tăng thân trong một tổ chức, không có ngăn cách gì cả. Và mọi người thương mến đùm bọc bảo vệ anh ta như chính là những thân bằng quyến thuộc hay cùng trong một cái đất nước của chúng ta như thế. Và anh ta đã từng nói với các nhà bảo là anh ta rất hạnh phúc khi anh ta về đây được quý thầy, được chư tôn đức chăm sóc và giúp cho anh ta trên con đường tu học. Như vậy thì ở đây cái cửa chùa chúng ta nó không có sự giới hạn đó. Và nếu chúng ta sống được như vậy, đạo Phật chúng ta trở nên tuyệt vời. Và tôi đã từng nói một số bài giảng, nếu các vị từng nghe, tôi nói rằng đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật là một con đường đạo đức mà không biên giới. Đó là như vậy. Tôn giáo còn có những cái quan niệm về thần linh, về mọi thứ, về ngăn cách, về tổ chức, về số đông, về sự chiêu dụ gì đó mọi thứ. Phật giáo chúng ta không có làm chuyện này. Và không có một người con Phật nào đi làm những chuyện kỳ quái như thế. Đạo Phật chúng ta chỉ đến vì hạnh phúc an lạc cho mọi người, chứ không phải có mặt vì đi gom tất cả mọi người về để cung phụng cho chính mình hay là xu phụ cho một tổ chức của mình. Đây là điều không đúng. Từ thời kỳ Đức Phật đã là như thế. Và suốt một quá trình truyền giáo, đạo Phật chúng ta tồn tại và phát triển như thế, không ngăn cách với bất cứ một lãnh vực nào. Đây là chúng ta nên nhớ là như vậy. Và điều này một người con Phật phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng đó, không lệ thuộc vào bất cứ một cái gì mà đi lạc lạc với cái giáo chỉ của Đức Phật chúng ta. Và chỉ có điều đó chúng ta mới đi đến bất cứ một quốc gia, một tổ chức, một tôn giáo nào đều không ngăn cách. Các vị thấy điều quan trọng nhất là như những ngài như Đạt Lai Lạt Ma của chúng ta, hay là ngài Nhất Hạnh của chúng ta. Các vị thấy là Vatican thường xuyên mời là vì vậy đó, hay là các tổ chức của tôn giáo mời là vì vậy đó. Bởi vì đạo Phật chúng ta không bị giới hạn vì điều đó. Bởi vì Đức Phật là một con người phải tách khỏi các quan niệm về tôn giáo. Nếu Đức Phật thuộc về tôn giáo thì người ta không bao giờ mời chúng ta như thế. Phải hiểu kỹ về điều đó. Bởi vì chúng ta là người bất vụ lợi, chúng ta là người không thừa nước đục thả câu. Cái con người của đạo Phật là như vậy, và chúng ta phải đúng nghĩa như vậy. Chúng ta chỉ nói lên sự thật, chúng ta chỉ nói lên chân lý. Còn việc đó của tất cả mọi khách quan bên ngoài, đó là việc của mọi người. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái nghĩa thân hòa đồng trụ của Phật giáo của chúng ta thấy rất tuyệt vời. Từ trong một tổ chức, gia đình, xã hội gì đó đều ứng dụng để có thể đem lại một sự bình đẳng, an vui và tốt đẹp và lợi lạc thiết thực cho tất cả chúng sinh. Đây là ý nghĩa thứ nhất của việc thân hòa đồng trụ. Thứ hai là gì? Khẩu hòa vô tranh hay là khẩu hòa vô tránh? Cái chữ tranh là thuộc về tranh đấu á, cho nên cái chữ tránh thì thường thường nó đúng hơn. Cái nghĩa chữ tránh là tranh cãi. Vì vậy mình phải nói chữ đúng của cái nghĩa của nó luôn, là khẩu hòa không tranh cãi, tức là miệng hòa hợp không tranh cãi. Thì chúng ta thấy rằng cái miệng của chúng ta là một trong ba nghiệp, mà cái khẩu nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng. Con người chúng ta cái miệng nhỏ cho nó ghê gớm lắm. Xin thưa các vị, cái miệng của chúng ta nếu không khéo, chỉ cần một cái miệng của một con người trong một tổ chức thôi có thể phá nát được cái tổ chức đó. Đây là điều chúng ta nên hiểu. Cho nên trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, nó thuộc về trong ba nghiệp căn bản, mà khẩu nghiệp chúng ta là rất là nặng. Con người chúng ta không biết sao rất là lạ kỳ, đó là cái tật nhiều chuyện. Cái này không ai dạy cho các vị, mà sao tự nó có từ hồi thở nào không biết. Bình thường thì thôi, nhưng mà đến tập thể là tự nhiên là lụm tụm bắt đầu chúm bắt đầu nói à. Ngộ là như vậy, mà đặc biệt nhất là ở trong chùa nữa. Chùa nó mang cái nghĩa tôi không hiểu tại sao chùa nó tránh thị phi mà chùa lại thị phi nhiều nhất á. Miễn mà không biết có cơ hội là tụm tụm là 3-4 người là cái xì xào là tôi biết rằng đó là có một vấn đề. Các vị thử đi. Đây là một điều quan trọng vô cùng. Cho nên cái miệng chúng ta không khéo á, chúng ta hại tổ chức. Và cái miệng chúng ta đã tạo nghiệp rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Các vị phải hiểu là như vậy. Trong năm giới căn bản của người cư sĩ, sát đạo dâm vọng, cái giới thứ tư là một trong những giới căn bản của người cư sĩ và là người tu sĩ luôn. Về giới vọng ngữ để nói là không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời thiêu dệt và không nói lời ác khẩu. Trong bốn cái cách nói này, dường như chúng ta dễ mắc phải. Chúng ta hay đi nói xấu một người khác, đây là cái nghiệp của chúng ta. Cái nghiệp đâm bì thóc, thọc bì gạo cũng là cái nghiệp của chúng ta. Mà cái này chúng ta không có làm chủ được tâm ý của mình, chúng ta dễ rơi vào trường hợp đó. Mà người phụ nữ thì nhạy cảm cái này hơn nam giới. Bởi vì người ta từng nói trên cuộc đời là phụ nữ yêu ai yêu bằng lỗ tai. Cho nên ghét ai cũng ghét từ lỗ tai thôi. Cho nên điều quan trọng chưa biết người ta có nói mình gì hay không, mà bất cứ một ai cứ muốn tác động cho người phụ nữ mang ác cảm và đồng tình đi, cứ lợi nói đó, bà đó, ông đó, thằng đó, con đó đó, nó nói bà như thế đó, chưa biết nó có hay không, thù liền. Các vị nên nhớ là như vậy, cứ thù, thù đại vậy đó. Xin thưa các vị, chúng ta là nhạy cảm quá cho nên chúng ta dễ dàng lọt bẫy mấy cái này. Cho nên á, cái người mà muốn phá hoại tổ chức chúng ta đó, họ cũng hay lợi dụng vào cái tính nhạy cảm của quần chúng. Người ta nói một câu đơn giản là muốn giết con chó thì cứ nói nó một câu là đó là con chó điên, thì sẽ có hàng chục người khác đập chết con chó đó, mặc dù nó chẳng điên tí nào. Các vị nên nhớ, như vậy muốn hại một tổ chức, cứ việc quăng đại ra tung quả mù tổ chức đó, vậy thì cũng có hàng trăm người tin theo và xu hướng theo, không cần xác chứng về sự thật nó như vậy. Chúng ta thấy rằng cái miệng của chúng ta một trong những cái tạo nghiệp vô cùng quan trọng. Cái lưỡi không xương mà, các vị phải biết là như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó, cái vấn đề mà gọi là hại trong tổ chức này kia và làm khổ nhau và làm phiền lụy nhau trong một tổ chức, cái điều này dễ có lắm. Chúng ta phải cẩn ngôn dè dặt trong một tổ chức là điều nên. Nên ít nói. Cổ Đức có dạy chúng ta một bài kệ như thế này là: bớt đi lời nói thị phi thì bớt phiền não sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước lành thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Đó là chỗ này. Tức là bớt đi lời nói thị phi là bớt nói những cái điều mà lu bu như thế, thì chúng ta bớt đem phiền não vào mình. Chúng ta nói những điều lu bu rồi nó sẽ đôi chối, và đôi chối thì ta lôi mình ra. Đó bà đó, bữa đó nói mà, bà nhớ không, bà nhớ mà nói tôi thế thế không à, đầu chứng minh ra. Ở không không muốn, cái này gọi là ở không không muốn. Cho nên dẫn đến những cái điều này là phiền não, phiền cho người và phiền cho mình. Và nếu con người mình cứ phiền như vậy hoài, rồi làm sao mà tu? Mình tu học là mình muốn cái gì? Mình muốn cái gì? Mình muốn an lạc. Tu là muốn an lạc, mà mình làm những chuyện bất an sao an được. Vì vậy muốn mình được an lạc thì điều quan trọng nhất là hạn chế những lời nói thị phi, hạn chế lời phải trái qua lại, hạn chế đôi co. Nhất là trong tổ chức, cái nghiệp của trần gian nó vốn là như vậy đó. Dù ở trong chùa, cái nghiệp chúng sinh nó vốn là nhiều chuyện, biết rất rõ. Cho nên ở đây mình sợ cái điều đó, cho nên mình tự thủ lấy mình đi. Có ai mà lại nghĩ nhỏ nhỏ, tôi nói bà nghe chuyện này nè, thôi thôi để tôi niệm Phật nè, bớt lại chút xíu. Còn bà nào nói công khai cứ nghe. Còn mà nó kéo ra mà để nói nhỏ nhỏ, tức là kéo mình vô thành thị phi đó, nên tránh. Và thậm chí mình có những đạo bạn như vậy, mình khuyên thôi nên niệm Phật đi. Chứ cái gì mà tối ngày tu mà cứ bỏ to bỏ nhỏ hoài như thế, làm sao mà được thanh tịnh an vui? Chúng ta đến chùa để tu học, chúng ta phải bỏ chuyện thị phi ngoài cửa chùa. Chứ chúng ta ở đây mang cái chuyện thị phi vào trong đây, chúng ta ở đâu cũng không an lạc được cả. Ở chùa cũng thế thôi. Và nếu mà ở nhà không an lạc, ở chùa không an lạc, vậy chỗ nào để chúng ta dung thân? Vì chúng ta tự làm khổ mình cả đời. Cho nên vì vậy, mỗi một cá nhân phải tự biết hoàn thiện lấy chính mình, phải tự cẩn ngôn dè dặt lấy chính mình, phải cần thiết là nên nói những gì cần nói. Ở chỗ đông người là như vậy. Điều quan trọng nhất là đừng có nói ra để bị mắc oai thôi. Nhiều khi vô tình hay cố ý gì không biết. Nhưng mà mình nhớ kỹ rằng mỗi một người có một cái tính. Có những lúc mình nói rất là vô tình, nhưng người ta lấy cái đó để trở thành cái đề tài, để thị phi, để chỉ trích, để nguyền rủa mình đó. Cho nên ở đây cần thiết thì nói, cần thiết thì thôi. Và thậm chí cần đọc kinh nhiều, niệm Phật nhiều trong chùa càng tốt. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên người xưa dạy chúng ta là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, là để cho chúng ta có cẩn ngôn dè dặt thôi. Chứ ai mà uống lưỡi để trước khi nói được? Các vị có uống lưỡi trước khi nói chưa? Các vị có khi nào con cái lưỡi về trước khi nói chưa? Các vị nhớ kỹ, đâu có đúng không? Tức là người ta nói uống lưỡi 7 lần trước khi nói để là chúng ta cẩn thận là khi phát ngôn cái điều đó nó như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta không có chánh niệm, chúng ta phát ngôn chúng ta không có để ý á, thì sau khi nói rồi chúng ta mới biết mình sai và mình hớ nha. Nhớ kỹ là như vậy. Chúng ta nói theo thói quen. Cho nên đây là người mà gọi là khi có tu tập á, nên giữ chánh niệm trước khi phát ngôn là điều cần thiết. Còn bằng không chúng ta lỡ một lời nói rồi, thật sự rất là khó lấy lại các vị. Cho nên điều ít nói càng tốt. Cổ đức từng dạy chúng ta là đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều. Cho nên cái nghiệp đó cũng là nghiệp của tôi. Xin thưa các vị, đó là cái nghiệp của những người đi truyền giáo, những người giảng sư, những người nói chuyện trước công chúng, rất là dễ dàng bị sai lầm. Cho nên đa phần những cái bài giảng tôi yêu cầu là các vị phan hả đưa lên trên mạng cho công chúng đồ nghe này kia đó, là tôi cũng muốn rằng là phải có một sự nghiêm túc trước khi giới thiệu với mọi người. Đừng có để đủ thứ râu ria trong đó rồi chúng ta đưa lên nó, thiếu đi tôn trọng của tính chúc. Tôi không có muốn như vậy, tại vì tôi hiểu rất rõ khi một người nói nhiều thì dễ dàng có cái sự sót trong cái vấn đề gọi là phát ngôn đó. Ai cũng vậy thôi, điều quan trọng nhất là cái sự kiểm soát của mình một cách tốt nhất trong quá trình mình nói chuyện với mọi người, để làm sao cho ít những lời có lỗi với công chúng là tốt rồi. Còn trên cơ bản, thật sự mà nói, tôi cũng xin lỗi các vị, không bao giờ ai có thể bảo đảm được tất cả những lời nói của mình mà không có sự sai sót trong đó. Thì cái này là cái chuyện mà trước công chúng, còn trong tập thể của chúng ta cũng thế. Cần phải để ý những cái điều này. Để gìn giữ được tập thể tốt thì chúng ta cứ giữ gìn một cái khẩu nghiệp thanh tịnh, tốt đẹp là được rồi. Đừng có những cái lời nói thị phi. Cho nên cái điều thứ hai là khẩu hòa vô tranh, là muốn không có tranh cãi thì đừng nên nói xấu với nhau qua lại vậy được rồi. Đừng nên nói lỗi người này, đừng nên nói lỗi người kia. Đừng nên vì mình muốn được người khác quan trọng cho nên mình đi kể thế này thế nọ. Rồi có những người muốn lôi kéo sự đồng tình về mình thì phải tìm cách nói để được lòng người này, để chỉ trích người kia, để kéo cái hướng đồng tình về mình như vậy. Chúng ta có tâm niệm như vậy thì sao gọi là chúng ta đi tu học? Tâm niệm như vậy là tâm niệm của phàm phu, tâm niệm của chúng sinh. Chúng ta khi đến chùa là chúng ta muốn bớt dần cái tâm niệm của chúng sinh mà chúng ta không tập. Thì khi chúng ta trở lại với xã hội đời thường, làm sao chúng ta có thể hạn chế và khắc phục được cái này? Và nhất là hồi sáng này các vị thọ bát quan trai là suốt 24 tiếng đồng hồ là nguyện rồi đó nha. Nguyện không có nói lời thị phi, nói dối, nói phi pháp rồi đó này kia cái nọ. Gán mà giữ từ đây tới 24 tiếng. Rồi sao 24 tiếng muốn cãi lộn vậy đó, làm gì làm. Xin thưa các vị, vậy thì ở đây có giận có hờn cách mấy cũng phải gán mà giữ ở trong lòng, phải không? Đó là một cái ý thứ hai trong các pháp luật hòa, gọi là khẩu hòa, tức là miệng hòa hợp, không tranh, không tranh cãi. Thì mong rằng là trong suốt khóa tu của chúng ta, từ hôm nay và mãi mãi về sau, chúng ta giữ được cái điều này, chứ không phải riêng cái khóa tu này, hay là chỉ trong 24 giờ. Chiều nay có một cái bài giảng về cái điều mà liên hệ đến vấn đề này, sẽ chia sẻ sau với các vị. Chúng ta đi tiếp qua cái thứ ba là gì? Ý hòa đồng duyệt. Cái chữ duyệt ở đây đó là chúng ta hiểu là chữ duyệt theo nghĩa Hán, có nghĩa là vui đó, là hoan hỷ, là vui, là hạnh phúc, là tốt đẹp đó. Cái chữ duyệt này nó mang nghĩa giống như happy của tiếng Anh của chúng ta vậy đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng ý hòa đồng duyệt có nghĩa là chúng ta hài lòng với nhau, không phải là bằng hình thức bên ngoài, mà chúng ta còn hài lòng từ ở trong tâm của chúng ta bằng một sự thông cảm và hỷ xả thật lòng. Chứ không phải bên ngoài cười mà bên trong là nghĩ ý đồ sẽ trả thù, nó không phải là cái đó. Cho nên chúng ta nhớ kỹ, trong xã hội người ta khách sáo với nhau hoặc là người ta làm mặt với nhau thông thường, người ta hay là bằng mặt mà không bằng lòng. cái bằng mặt không bằng lòng rất là nguy hiểm. Họ cười cười cho họ hại chúng ta lúc nào chúng ta không biết. Cho nên nguy hiểm là cái người mà mình không biết được họ nghĩ gì, đây là người đáng sợ. Cho nên người ta nói có câu là người mà nói ra những cái thủ đoạn thì người ta không có sợ bằng cái người mà biểu hiện không thủ đoạn. Người mà không có biểu hiện thủ đoạn mà khi họ ra tay đó thì ghê gớm hơn những cái người mà biểu hiện thủ đoạn nhưng mà họ không thực hiện được nhiều, hoặc là không nguy hiểm. Cái này người ta gọi là chó sủa mà chó không cắn ai á. Tức là những người bô bô cái miệng á, mặc dầu cứ nói ra như là tương đối là nghe dữ vậy đó, nhưng thật sự cũng không hẳn lắm. Mà cái người mà không nói về các điều đó đó thì điều đó mình ta mới đáng sợ. Thì như vậy thì ở đây người ta muốn nói gì, cái gì? Trong tâm của con người mà nếu không được tha thứ, cái điều này rất là sợ. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta là tha thứ một ai, tha thứ một cái gì, không phải chỉ tha thứ bằng cái miệng, mà thật lòng chúng ta cũng phải tha thứ. Cái đó gọi là ý hòa đồng duyệt, tức là cùng nhất trí trong một cái điều gì đó thì chúng ta cùng đồng lòng từ trong tâm. Chúng ta mong muốn một cái chung, chúng ta đồng tình cái gì thì đều là như vậy cả. Cho nên trong tăng đoàn, bất cứ một cái biểu quyết cho một cái việc gọi là sinh hoạt của tăng già, chúng ta hay gọi là yết ma đó. Thì cái chữ yết ma này nó mang cái nghĩa là đồng lòng của tập thể thôi, của một cái tập thể của tăng. Được sự đồng lòng, mà đồng lòng trong tăng là đồng lòng tuyệt đối. Dù một cá nhân không đồng ý thì cái việc đó chúng ta cũng bàn thảo để chúng ta yết ma lại. Cho nên chỉ cần một người không đồng ý thì yết ma trong tăng già sẽ không thành. Cho nên làm sao cái chữ yết ma của tăng già là tất cả mọi người đều phải tán đồng. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự mà thông cảm, cái sự giải quyết các vấn đề từ trong tâm của chúng ta là điều quan trọng. Người cư sĩ hay là một tổ chức nào cũng vậy, chúng ta cũng phải có một cái lòng tương đối, tập luyện cho mình một cái lòng gọi là đơn giản và thảnh thơi một chút xíu. Chúng ta đừng chứa đựng trong lòng chúng ta quá nhiều phiền não, cái mâu thuẫn. Đa phần chúng ta là hay giữ những cái ký ức, những cái gì không vui trong lòng. Đời chúng ta là như vậy. Sở dĩ chúng ta khổ, chúng ta giận, chúng ta buồn, chúng ta tức cái gì đó, đa phần là chúng ta giữ chứa trong lòng. Chứ người có cái tập hỷ xả hay là tập tha thứ đó thì cái người này sẽ giận không lâu. Còn cái người giận lâu là cái người đó là trong lòng không có tha thứ. Trong Trường Hận Ca hình như có hai câu thơ mà gọi là gì đó, thiên trường địa cũ gì, hữu thời tận thử hận mang mang vô tuyệt kỳ. Tức là trời dày đất rộng này còn cái chỗ dừng của nó, nhưng mà cái nỗi hận này á là không có chỗ dừng, không có hẹn vào ngày nào. Thì đó là cái cách mà chúng ta chứa đựng những cái hạt giống mà gọi là bất thiện, những hạt giống phiền não làm khổ đau chúng ta. Chúng ta có những sự bất mãn, những sự giận hờn này trong lòng không ai biết hết á, mà tự chúng ta làm chúng ta khổ. Và nếu bằng cái cách đó thì dường như cả đời chúng ta sống không có an lạc. Cho nên tôi có giảng một bài giảng tại ở Đức, đó là bài giảng tập buông xả. Các vị nghe lại bài giảng này, các vị sẽ thấy cái cách của chúng ta giải quyết các vấn đề giữa thế gian và tu học theo Phật pháp. Cho nên cái ý hòa đồng duyệt là mang cái nghĩa là tha thứ ai đó, tha thứ từ trong tâm, chứ không phải tha thứ bằng cái miệng. Có những người mình đến xin lỗi, thôi được rồi, không sao đâu, cười cười thoải mái lắm, vừa quay ra mày chưa khỏe cho tao đâu. Thế đó đó, đa phần là chúng ta bị cái trường hợp đó. Tức là ở trước mặt đó thì chúng ta khách sáo, chúng ta tha thứ, cười rồi hang tay bắt mặt mừng. Nhưng đó là chuyện làm mặt thôi. Nhưng lòng chúng ta có tha thứ cái đó hay không mới là quan trọng. Cho nên ý hòa đồng duyệt là chúng ta làm sao tập cách tha thứ an ổn, hòa hợp trong một tổ chức, cả từ trong tâm của chúng ta. Đây là vấn đề. Ai có cái ý niệm xả tốt, ai có cái ý niệm thông cảm tốt thì người đó sẽ thành công tốt và người đó có an lạc lớn. Vậy thôi chứ không gì cả. Đức Phật Di Lặc sở dĩ hạnh phúc an vui, Ngài cũng có cái đạo đức này, từ bi và hỷ xả. Ngài cũng đã thực hiện cái điều đó triệt để. Ta không làm được như Đức Phật thì chúng ta cũng phản ánh một phần nào đó trong cái đời sống tu học của chúng ta. Mình phải tự là như vậy. Trên đời này Phật cứu mình, trời cứu mình, ai cứu mình tôi chưa biết, nhưng mà tự mình cứu mình là điều hiệu quả nhất. Đức Phật dường như là chỉ cho chúng ta cái cách để mình tự cứu mình. Tại vì Đức Phật không phải là một nhà tôn giáo, các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật tự nhận mình là gì? Là bậc đạo sư, là cái người thầy dẫn đường. Còn đi hay không là việc của chúng ta. Chứ Đức Phật không có nói ai theo ta rồi mai này ta đưa về Niết Bàn cực lạc gì đó. Cái chuyện đó các vị lật hết trong Tam Tạng Kinh Điển ra, nó không có cái đó. Nó không có để theo lại Phật, cầu Phật, sư phụ theo Phật, để mai này Phật đưa về Niết Bàn cực lạc, vân 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 vân. Cái chuyện đó nó không có trong Phật giáo. Và cũng không có một ông nào, bà nào làm được chuyện đó trên cuộc đời này. Cái điều đó chỉ là trong tưởng tượng thôi. Thì cái này tôi sẽ chia sẻ trong các bài giảng khác, chứ không phải là cái việc mà chúng ta cần nói chuyện hôm nay. Như vậy thì ở đây cái ý hòa đồng diệt có nghĩa là để chúng ta hòa hợp, vui vẻ từ trong tâm chúng ta biểu hiện đến bên ngoài. Chứ không phải là bên ngoài mà chúng ta cứ khách sáo rồi, ở bên trong chúng ta lại chứa đựng nhiều thủ đoạn, nhiều phức tạp, nhiều sự cố chấp, nhiều sự giận hờn. Đó là chúng ta sẽ làm khổ mình và làm khổ chúng sinh. Điều tiếp theo nữa, thứ tư là gì? Giới hòa đồng tu. Thật ra mà nói, trong cơ bản giới của cái người cư sĩ nó gồm có ngũ giới, bát quan trai và bồ tát giới. Người xuất gia gồm có cũng từ cơ bản ngũ giới đến thập giới và tỳ kheo giới và bồ tát giới. Như vậy thì ở đây giới hòa đồng tu nó không có mang nghĩa là giữa mỗi người chúng ta nó giống nhau về mặt giới, nhưng nó giống nhau trong một kỷ luật. Trong một tổ chức cần phải có kỷ luật nội quy. Và vì vậy ai thọ giới nào, ai thọ giới nào, thì khi trong một cái tổ chức chúng ta đều bình đẳng với nhau để cùng tu học, để thực hiện điều đó. Ví dụ như hôm nay cái ngày tu bát quan trai, cái nội quy của tu bát quan trai, tất cả mọi người chúng ta là như thế như thế. Thì ở đây cái người nào thọ giới nào đó, thì trong ngày hôm nay chúng ta cũng cần phải tôn trọng tổ chức đó. Khi chúng ta đến chùa, chùa có những nội quy riêng của chùa. Thì ở đây chúng ta dù là ai, chúng ta đến đó cũng tôn trọng cái nội quy này như một điều lệ sinh hoạt của bất cứ một tổ chức. Thì cái đó chúng ta gọi là giới hòa đồng tu. Cho nên cái việc cá nhân của mọi người là việc cá nhân. Nhưng cái tổ chức, chúng ta muốn giữ được tổ chức trật tự và sinh hoạt được tốt đẹp, thì chúng ta cần phải có nội quy. Nội quy là một cái viền mối cơ bản nhất để giúp cho chúng ta cùng tôn trọng bình đẳng, mà để sinh hoạt nó không vượt qua cái nguyên tắc này. Xin thưa các vị, trong các khóa tu tại tu viện cho chúng tôi, thì thông thường những cái điều lệ căn bản là được thông báo trước khi các vị đăng ký. Ai đăng ký khóa tu thì phát cho một tờ thông báo gồm có chương trình tu học, nội quy và mọi thứ. Nếu đọc xong cái nội quy này cảm thấy có thể thích hợp và được, cứ đăng ký tu học. Còn nếu cảm thấy không thích thì tự khỏi đăng ký. Cho nên cái điều này, khi các vị đã đăng ký thì các vị đã đồng tình với những nguyên tắc sinh hoạt của ở chùa, gồm những yêu cầu bắt buộc như thế nào. Cho nên trong cái khóa tu, tôi không lệ thuộc vào cái nghĩa là một con sâu làm rầu nồi canh. Mà cái chỉ đạo của tôi trong một cái tổ chức khóa tu là hãy tìm cách bắt sâu để cứu nồi canh. Cho nên bất cứ một ai không hợp tác trong một tổ chức, tôi có quyền mời người đó ra khỏi tổ chức của khóa tu. Không có một lý do khác được. Khi cảm thấy không hợp tác, mời ra khỏi và trả lại thẻ cho ban tổ chức, và ban tổ chức gửi hành lý nếu có là cho mời người đó ra khỏi khóa tu. Chứ không có một cái chuyện để gọi là ở đây vì con sâu mà làm rầu nồi canh, không có lời diện đó. Không vì một cá nhân để làm ảnh hưởng đến một tập thể. Đây là một nguyên tắc không có cách khác được. Và vì vậy trong bất cứ những tổ chức nào chúng ta cũng cần có những cái điều căn bản này. Cái điều đó chúng ta tôn trọng theo lời Phật dạy cho một tổ chức mà thôi. Nếu một tổ chức chúng ta không có những điều lệ căn bản đó, thì thật sự chúng ta khó quản lý và khó duy trì một cách tốt đẹp cho mỗi tổ chức. Đây là cái điển điều tôi đã học được từ rất là nhiều nơi để tôi tập nên một cái điều này trong cái tổ chức của mình. Không phải là tự nhiên tôi hiểu được điều đó, mà mình phải từng tham gia, mình phải từng học hỏi, mình học cả cái thành công của người khác và mình học luôn cả thất bại của người khác. Đó là để giúp ích cho một tổ chức có thể là sinh hoạt tu học được tốt đẹp đó, không có gì cả. Cho nên cơ bản nhất là giới hòa đồng tu có nghĩa là trong một tổ chức chúng ta tôn trọng những nội quy, những nguyên tắc, bình đẳng với nhau trong một tổ chức nguyên tắc đó là đúng rồi. Còn chuyện mà giới cá nhân của tất cả mọi người chúng ta thì tự thân chúng ta phải ứng dụng tu hành, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên chúng ta thấy cái chữ giới này nó mang cái nghĩa giống như là một điều luật vậy đó, một điều luật của một tổ chức. hơn là mang nghĩa là thuộc về dạng là giới pháp, mà nó mang cái nghĩa luật. Chúng ta phải hiểu về cái ý của giới hòa đồng tu. Thứ năm là gì? Kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải trong Phật pháp nó mang cái nghĩa là cái sự hiểu biết này cùng chia sẻ. Kiến là cái nhận thức, cái hiểu biết của chúng ta. Cái nhận thức hiểu biết cùng chia sẻ mà không mang cái nghĩa là sẻn pháp, tức là ích kỷ về Phật pháp, hay là không mang cái nghĩa là cái hiểu biết đó chỉ dành cho riêng mình. Có những người mang cái nghĩa là ích kỷ, sợ chia sẻ ra đây người ta biết hết, cho nên vì vậy cái giữ trong mình, cái đó trong Phật pháp gọi là ích kỷ, là sẻn pháp. Còn ở trong Phật pháp thì dạy chúng ta là kiến hòa đồng giải. Ví dụ trong một tổ chức này, khi sinh hoạt điều gì đó, một ai có ý kiến, có hiểu biết gì vấn đề đó đại chúng chưa hiểu thì cần trình bày cho đại chúng hiểu. Còn cái tế nhị hơn là trong một tổ chức, trong một ngôi chùa, những sư huynh, những người thầy đi phía trước phải tận tình dạy dỗ và dắt dìu hàng hậu học. Không được giấu giếm, không được kiêu ngạo, không được giữ điều đó cho riêng mình để mình chứng tỏ là mình hiểu biết, người ta không hiểu biết, không mang cái nghĩa đó. Mang nghĩa ích kỷ về mặt kiến thức như vậy, đời đời về nhân quả sẽ là kẻ ngu si. Chúng ta nên nhớ là như vậy, nhân quả Đức Phật dạy rất rõ. Sở dĩ những người có nghiệp ngu si, kém thông minh và thiếu hiểu biết không bằng người là do nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta ích kỷ về mặt kiến thức. Những người thầy dạy dỗ học trò không tới nơi tới chốn, giấu giếm để dành những bí quyết riêng cho mình. Những cái người chỉ người khác những cái gì đó mang tính cách là chỉ nửa vời, vì sợ người ta học hiểu hết, trong cái tiền người ta thì lấy mà nghề thì trao không hết. Tất cả những cái này chúng ta lừa dối như thế, chúng ta sẽ trả cái giá rất đắt cho cái nhân quả trong cuộc đời của chúng ta. Thà chúng ta nói rằng là mày đưa 5 đồng tao dạy mày nửa nghề, mày đưa 10 đồng dạy hết nghề thì chuyện đó không sao, sòng phẳng, chấp nhận thì làm. Còn ở đây người ta đưa tiền thì đưa như vậy nhưng mà dạy nửa nghề à. Đây là cái dạng gọi là ích kỷ trong vấn đề hiểu biết của chúng ta. Cho nên trong cái lịch sử Phật giáo có một cái vị mà đệ tử của Đức Phật là Bàn Đạt á, là dốt, cái bằng dốt nhất ở trong đại chúng á. Học có hai chữ chổi quét, học hoài không thuộc á. Thì ở đây là Đức Phật đã dạy cho chúng ta thấy rằng, nhìn về quá khứ, Bàn Đạt là một tỳ kheo thông minh, nhưng mà do ích kỷ và kiêu ngạo, ích kỷ là không dạy người, để kiến thức đó, để kiêu ngạo, để hãnh diện với mọi người. Vì vậy cho nên là nhiều kiếp trôi qua, Bàn Đạt rơi vào trong một cái con người gọi là học không nhớ, không hiểu gì trơn trọi, trở thành dốt nát. Các vị thấy cái điều quan trọng nó như thế. Cho nên cái điều thứ năm là kiến hòa đồng giải, là mang cái nghĩa là kiến thức hiểu biết chúng ta cùng chia sẻ chung. Và khi hướng dẫn mọi người, hướng dẫn một cách tận tình, hết lòng, đây là cái điều mà trong Phật pháp chúng ta nên là như thế. Dìu dắt những thế hệ tương lai, những đệ tử cũng cần phải chia sẻ hết lòng và mong muốn rằng đệ tử mình sẽ tiến bộ để học tốt hơn. Khi giới thiệu Phật pháp đến với mọi người, phải mang tâm niệm là mong mọi người phải hiểu biết tốt hơn trong sự hiểu biết và chia sẻ kiến thức. Và làm sao mọi người cần phải tiếp nhận Phật pháp mà tiếp nhận đúng. Người truyền giáo phải mang cái nghĩa vậy, phải chia sẻ tận tình, chứ không phải mang cái nghĩa là giấu giếm hay là chia sẻ mà nửa vời, làm cho người ta muốn hiểu sao hiểu. Cái vấn đề đó, cái cách giới thiệu đạo Phật nó không phải là như vậy. Cho nên cái tinh thần kiến hòa đồng giải là nó mang cái nghĩa là chia sẻ kiến thức, mọi thứ hiểu biết phải tận tình, phải thật lòng, không giấu giếm và không ích kỷ. Cái điều cuối cùng là gì? À, cái này là quan trọng vào buổi trưa nay á. Lợi hòa đồng quân, tức là tất cả những nhu cầu quyền lợi đều bình đẳng với nhau. Đây là chúng ta cần để ý này. Cơ bản nhất là những khóa tu như thế này thì chúng ta thấy đông người về dự. Thì trưa nay là các vị ăn cơm, chắc là ăn bằng cái hộp phải không? Thì mỗi hộp như vậy coi nhìn qua nhìn lại coi cái hộp nào khác hộp nào không. Phải để ý cái đó nha. Và nhất là dòm những hộp của quý thầy nữa. Coi cái hộp của mấy ông thầy có khác tôi không? Phải để ý. Nếu khác là không đúng. Nhớ kỹ nha. Trưa nay phải canh me mấy cái bàn của mấy chỗ của mấy ông thầy ngồi. Cái từ lợi hòa đồng quân có nghĩa là những nhu cầu quyền lợi đều được chia đều. Đây là một đời sống tập thể không có khách khác. Các vị nên nhớ là trong một gia đình chúng ta cần phải ứng dụng cái này. Chúng ta có 5 đứa con, Chúng ta muốn chia cái gì đó, chúng ta cần phải là chia đều cho năm đứa. Nếu không có đủ, chỉ có ba món mà chia ba trong năm là không được, hoặc thậm chí tới bốn mà không cái chia đứa thứ năm là không được. Nếu chưa đủ như vậy thôi để dịp khác. Cho nên ở đây khi mà chia của cho các con hay là những nhu cầu, chúng ta phải để ý. Khi chúng ta có hai đứa trẻ, chúng ta muốn mua đồ chơi thì phải mua cho hai đứa bình đẳng, không thể mua đứa này và không mua đứa kia. Cái này các vị nuôi con, các vị đã tự hiểu cái sự mà mâu thuẫn bởi những cái quà vặt như thế. Cho một cái bánh, cho một cái kẹo, tất cả mọi thứ đều giống nhau trong một cái đời sống của những đứa trẻ. Thì trong chùa chúng ta cũng vậy. Khi trong chùa chúng ta trở về chùa tu học, chúng ta là những người năm cha bảy mẹ trở về để tu học, dù xuất gia hay là những người cư sĩ. Ví dụ hôm nay những người cư sĩ trở về đây tham dự khóa tu, thì tu sĩ hay là cư sĩ, tất cả chúng ta đều bình đẳng trong một bữa ăn. Các vị ăn một cái khay bằng muốt bằng mũ gì đó thì tất cả quý thầy cũng phải ăn một cái khay bằng muốt bằng mũ. Không có cách khác được. Nếu một cái tổ chức muốn tốt, chúng ta phải là như vậy. Thà cái buổi cúng dường trang tăng thì cái đấng đời đó dành biệt cúng cho chư tăng của gia chủ hay là của tổ chức gì đó, đó là chuyện khác. Còn nếu đã mở khóa tu như thế này thì tất cả những thầy tu và các vị cùng phải ăn bình đẳng như nhau. Đứng về mặt sang trọng, các vị Phật tử là người sang trọng hơn mấy thầy. Đời sống của các vị có, nhu cầu vật chất của các vị có, tất cả mọi thứ các vị có. Nhưng tại sao các vị từ bỏ để trở về chùa, các vị ngồi dưới đất, các vị ăn một mâm bằng mũ như thế, ăn bằng một cách bình đẳng trong tổ chức, trong khi các thầy lại ăn khác chúng ta, ăn bâm cao cổ đầy. Đây là một điều nghịch lý trong tổ chức. Không thể nào là làm một cái việc như vậy được. Cái này ở bên Portland tôi đã nói rồi. Trong cái khóa tu đó, các vị sợ dọn cho mấy thầy ở dưới đất hay là sau đó ngại, hoặc là ăn cái cây các vị ngại. Cho nên Phật tử thì ngồi dưới đất ăn mỗi người khay mũ rồi đó. Còn dọn cho mấy thầy trên đây phải chén kiểu, phải dĩa này kia kia nọ. Tôi không hiểu cảm giác sao cho tôi không ăn được mấy cái đó. Ngồi vậy ăn không có được. Tất cả những quần chúng họ ăn vậy, mình ăn vậy ăn không được. Bởi vì cái giá trị cao thượng của tu sĩ là ở chỗ thanh bần. Chứ không phải cao thượng của tu sĩ là phải ngồi ăn bàn cao mặt cho đẹp cho cố, để gọi là chứng tỏ đó là cao sang. Đây là nghịch lý trong Phật giáo. Vì vậy cái mức độ gọi là lợi hòa đồng quân trong Phật giáo, nó rất là cao thượng, nó rất là tuyệt vời. Ở chỗ là chính cái đời sống đơn giản và bình đẳng của một tu sĩ trở nên cao thượng. Chứ không phải là ngồi cao để ăn chén bát cho đẹp trở nên cao thượng. Cái này thuộc về đế dương, chứ không phải là thuộc về cái dạng đời sống tu sĩ chúng ta. Cho nên khi tổ chức khóa tu của cộng đồng, của một tập thể, thì từ người ở dưới cho đến người ở trên lãnh đạo phải ăn giống nhau. Cho nên khóa tu của nơi chùa tôi là điều quan trọng nhất. Tất cả mọi người chúng ta, kể cả tôi, ăn giống như mọi người. Mọi người một khay mũ, một cái mũ, một cái nĩa. Tôi cũng một khay mũ, một cái mũ, một cái nĩa vậy thôi. Nhưng mà Phật tử thì hay dùng cái riêng biệt đó mà. Thì dầu cái khay mũ cũng kiếm cái gì đó để riêng riêng kế bên đó đó, để cho nó có sự khác biệt. Người ta nghĩ giống như mọi người, người ta thấy bình thường. Nhưng mà cái người đó không hiểu được rằng là chính cái bình thường nó mới là phi thường. Đây chúng ta không hiểu. Cho nên cái sự phi thường của một tu sĩ, nó không mang cái nghĩa giống như ở đời là cần cái gì ghê gớm lắm, một cái hào quang gì ghê gớm. Không phải là như vậy. Các vị biết rằng để gọi là cao sang quyền quý, ai hơn Đức Phật? Đức Phật chúng ta là người cao sang quyền quý, ăn sang mặc đẹp tất cả mọi thứ. Nếu muốn gọi là quyền quý bằng cách đó, Đức Phật nên ở kinh thành chứ. Chứ làm gì Đức Phật đi tu? Cho nên các vị nhớ kỹ rằng Đức Phật là người cao sang quyền quý tột bậc, mà từ bỏ hết mọi điều đó để trở nên một người sống bình dân, một người sống không nhà, một người xin cơm của thiên hạ. Như vậy Đức Phật trở nên phi thường, trở nên tuyệt vời từ những nhân cách đó, chứ đâu phải Đức Phật ngồi mâm cao cổ đầy để được thiên hạ ngưỡng mộ như hôm nay. Không có những lý do đó. Cho nên chúng ta là người thích tử học theo Phật pháp, chúng ta phải để ý cái nhân cách của Đức Phật, tại sao thiên hạ kính trọng và ngưỡng mộ. Kinh điển không bao giờ nêu ra là Đức Phật ăn chén vàng bát ngọc và mọi người xu phụ một cách để gọi là thấy Đức Phật cao quý. Mà chúng ta thấy rằng Đức Phật ăn bình bát, đi chân đất đồ, cái đó mới làm thổn thức cái lòng người của chúng ta. Các vị phải để như vậy, cái lợi thế của tu sĩ là như thế. Chính cái những điều bình dị đó là một lợi thế lớn nhất của một thầy tu, mà chúng ta lại bỏ cái lợi thế này, chúng ta biến lại trở thành một cái bất lợi cho cái việc của chúng ta trong việc truyền giáo. Đây là tôi nói thật lòng về điều đó. Cho nên cái nghĩa của Đức Phật dạy chúng ta về lợi hòa đồng quân, một thầy trụ trì thậm chí còn phải hy sinh từng bữa ăn và mọi thứ tốt đẹp hết cho đại chúng nữa, chứ không phải là cái chuyện đó. Một người lãnh đạo lúc nào cũng có thể ăn sau đại chúng, và thậm chí còn gì ăn nấy, và thậm chí không đủ chúng ta có thể nhường bữa cho người khác nữa. Chứ không phải là chúng ta cứ cung cấp cho một cái người mang nghĩa trụ trì hay lãnh đạo trong một cái ngôi chùa là phải cái gì nhất hết như vậy. Thì cái này tại lòng kính trọng tăng bảo của Phật tử làm. Nhưng mà cái ý của các thầy cần phải hướng dẫn Phật tử là không nên như vậy. Chúng ta phải quyền can thiệp, chứ không phải là người ta xu phụ cho mình, cái mình mặc nhiên làm được tôi thì tốt. Mặc dầu không suối nhưng mà các vị tự làm mà, càng nhiều càng tốt thế. Đây là không hợp, nói thẳng ra là không hợp. Từ quá khứ lịch sử Phật giáo chúng ta cho đến tất cả những vị cao tăng thạc đức, chúng ta nhìn thấy những cái cách sống mô phạm đó, chúng ta cần phải học. Không khéo để biến tướng trong cái việc là những người tu học không cao, nhìn thấy mâm cao cổ đầy và sự kính trọng này, người ta mới nghĩ vậy đi tu là sướng. Và người ta bắt đầu từ cái ý đó mà xuất gia, chứ không mang nghĩa một lý tưởng giải thoát để xuất gia. Như vậy vì mục đích này mà xuất gia, thì xuất gia càng đông, gánh nặng Phật tử càng lớn và sự rối ren trong tổ chức càng nhiều. Đây là cần phải để ý là như vậy. Đừng để cho những người khác ảo tưởng về điều đó. Cho nên nếu đúng mực của người xuất gia thì không có những cái điều mà như chúng ta nghĩ là như thế. Cho nên có những người nói thầy chùa giờ sướng lắm ha, người ta cúng sẵn cho ăn, nếu đúng nghĩa như tôi vô đây ta cho ăn. Nói thẳng là như vậy, nếu đúng nghĩa là như tôi nói. Cái đời sống của người xuất gia là không có đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái nghĩa của lợi hòa đồng quân, nó mang cái việc gọi là trong một cái tổ chức ăn uống mọi thứ cần phải đồng đều. Và nếu tôi có mặt ở đây, nếu tôi ăn với các vị tôi cũng phải ăn như vậy thôi. Tôi cũng phải ngồi dưới đất, tôi cũng ăn một miếng với các vị. Đó là chuyện rất là bình thường. Cái đó không phải cái nghĩa gọi là bất kính, mà cái đó là thực hiện theo đúng lời dạy của Đức Phật về pháp luật hòa. Và nếu trong một tổ chức chúng ta giữ được như vậy, tổ chức chúng ta trở thành tổ chức gương mẫu và tốt đẹp, chứ không đâu phải là bình thường đâu. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng cái việc mà cung kính của Phật tử là điều đó là tốt. Đức Phật chưa bao giờ kêu các vị đừng cung kính tăng bảo. Các vị là người cung kính, nhưng đừng cung kính để biến chất một thầy tu, là điều này không nên. Tức là ở đây chúng ta có những cái cách cung kính mà làm cho người tu phải biến chất, quên cái nhiệm vụ chính của mình. Và đôi khi cần phải cái điều gì đó để chứng tỏ rằng ta thế. Nó không phải là như vậy. Cho nên sự thương yêu quý trọng của Phật tử là điều này nên. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết cái thương yêu của chúng ta như thế nào để giúp cho một tu sĩ được trưởng dưỡng về đạo tâm và mọi thứ tốt đẹp để lợi ích cho đời. Chứ không phải mang cái nghĩa là vì thương mến quá cho nên chúng ta cung phụng như một hoàng tử, một công chúa. Tất cả như vậy chúng ta sai rồi. Và vì vậy vô tình chúng ta biến lại một người đơn giản trở thành sống phức tạp và cầu kỳ với tất cả mọi thứ. Và như vậy một người tu sĩ mà cầu kỳ như vậy, cái lý tưởng giải thoát sẽ tụt giảm liền. Cho nên tôi giảng một cái bài giảng cho tăng ni, tôi cũng đã từng dặn, nếu đời sống vật chất của một tu sĩ quá đầy đủ thì đạo tâm và đạo đức của các vị tự giảm. Đây là điều đương nhiên. Cho nên một tu sĩ cần phải có những cái trải nghiệm, những sự khó khăn, những sự gian khổ, những cái thách thức. Và chính cái trải nghiệm đó các vị sẽ có lòng từ với cuộc đời hơn. Các vị sẽ hiểu những người khổ đau hơn. Các vị sẽ sống cởi mở với những người khó khăn hơn. Còn các vị quá đầy đủ, các vị không cảm giác được điều đó. Và vì không cảm giác được điều đó cho nên vô tình các vị trở thành người sẽ lạnh lùng trong cái đời sống và khổ đau của bàn dân thiên hạ. Đây là điều không có cách khác được. Tôi xin nói thật là điều như thế. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cho chúng tăng sống một đời sống là tam thường bất túc là như vậy. Ăn, mặc, ngủ phải có một cái tính cách giới hạn, là để một thầy tu cần có nhiều lý do để cần phải hiểu trải nghiệm và để hiểu về cuộc đời. Cho nên một cái ý pháp của Đức Phật dạy rất nhỏ, nhưng mà trong đó cả một lời vàng ngọc của Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Cho nên cái việc mà gọi là ứng dụng theo lời Phật dạy, chúng ta cần phải hiểu thâm ý của Đức Phật. Và chúng ta cần phải thấy rằng cái cao quý của Phật giáo nằm ở chỗ nào. Tại vì người tu chúng ta lấy là phụng sự chúng sinh là đứng đầu mà. Như vậy vô tình chúng ta không khéo biến chúng sinh là người phụng sự cho mình, có phải là một điều nghịch lý hay không? Cho nên nếu chúng ta không còn lý tưởng phụng sự chúng sinh, cân đo đong đếm với chúng sinh, chúng ta trở nên con người là không thực hiện cái lý tưởng của Đức Phật được. Vì vậy chúng ta học cái phần thứ 6 là lợi hòa đồng quân, thì chúng ta thấy rằng đời sống của tu sĩ thanh cao ở chỗ bình đẳng, nhẹ nhàng và đơn giản quá. Và chính cái chiều đó mọi người mới cảm thấy rằng chúng ta là người đáng được tôn trọng. Cho nên thông thường các vị nghĩ trụ trì là người ăn sung mặc sướng, là người có quyền hành, là người có thể có nhiều thứ vân vân trong cái tưởng tượng của chúng ta. Nếu các vị tưởng tượng là như vậy, chính vì chỗ đó cho nên là người ta mong muốn trụ trì để được điều đó. Và điều đó đó là thuộc về một cái nghề, chứ không phải là một cái người gọi là có trách nhiệm để tu nữa. Đâu phải đi tu để mà gom thiên hạ về đây để phục sự cho mình, không mang cái nghĩa đó. Cho nên đời sống tu càng trụ trì thì càng phải đơn giản và càng phải hy sinh, và càng phải làm một cái điều gì đó để xứng đáng với cái vai trò đó. Cho nên tôi nhớ cách này khoảng 5 năm, tôi có bị một chuyện hiểu lầm. Là các vị nhớ ở tại chùa tôi thì cái này tôi có giảng trong bài giảng Hiểu và Thương. Các vị biết rằng từ nhỏ tới lớn tôi không có may mắn là không có được một cái cơ thể khỏe mạnh như người khác. Tôi ăn uống bất cứ cái gì tôi cũng bị phản ứng, và có thể tôi bị bệnh bất cứ lúc nào. Là cái điều đó là cái điều mà nghiệp chướng của mọi con người. Cho nên các vị biết trong giai đoạn mà tôi bị bệnh nhiều, mà tôi cũng là trong cái quá trình để là trùng tu chùa nữa, thì lúc đó đó các vị biết tôi chỉ ăn bữa cơm của tôi đơn giản là một tô canh rau, không dầu, không mỡ, không gì cả. À, không nấm nữa. Rồi bên cạnh đó là một đĩa rau tươi hoặc là rau luộc với nước tương là xong, và hạn chế dầu tối đa ở mức độ là không cần thiết có dầu. Cái đó là cách làm cho riêng tôi ăn như vậy. Còn đại chúng thì ăn xào, ăn kho, ăn chiên gì đó, đó là việc của mọi người và của đại chúng. Cho nên hôm đó đó thì khi ở chùa mà dở cơm cho ni trưởng, là ni trưởng mà để lại cái chùa đó cho tôi đó, thì một vị đó lên hỏi là: thưa thầy, hôm nay á là dở cơm cho ni trưởng là lấy đồ ăn nào? Thì tôi á nói chung là tôi cũng vô tình thôi, tôi mới nói là lấy đồ ăn của chúng. Thì tôi nói một cái ý là trong đầu tôi là nghĩ là trong chúng mới có nhiều loại thực phẩm như thế, còn lấy như tôi thì sao ni trưởng ăn? Ăn lạc lõng như vậy. Nhưng mà người ta chỉ sợ rằng là ni trưởng phải lấy đồ theo dạng trụ trì. Xin thưa các vị, thì có những cái nhóm Phật tử ở đâu đó đó họ nghe, thì họ về họ mới nói rằng á, ni trưởng giao chùa lại cho tôi mà tôi lại thiếu đạo đức với ni trưởng. Ăn á thì tôi dành riêng, trụ trì là phải để riêng cho trụ trì. Còn á ni trưởng là người tuổi tác như thế mà phải lấy đồ ăn của chúng. Ở đây là người ta bán bổ như thế. Xin thưa các vị, trong cái này tôi mới nghe được cái điều đó. Thì thật ra mà nói tôi có biết đó là ai đâu. Thì cái chuyện đó chuyện của thiên hạ. Cho nên tôi không biết nói với ai hết. Tôi nói lên thời pháp cho ai cũng biết. Xin thưa các vị, tôi nói cái đó không mang cái nghĩa là gì hết. Mà tôi muốn rằng người ta đừng có nuôi cái đó trong lòng, người ta tự có lỗi với tôi. Tôi không muốn như vậy. Chứ còn cái chuyện giữa cuộc đời, tôi cần thiết gì lấy đôi bàn tay để tôi che miệng thiên hạ. Tôi không có làm chuyện rỗi nghề vậy. Không ai ăn ở không đâu mà đi bụng miệng thiên hạ thế này thế kia. Không ai làm được chuyện đó. Nhưng tại sao tôi nói điều này? Tại vì á tôi cảm thấy rằng là trong lòng tôi nó không có chứa cái điều đó. Tôi chỉ nghĩ rằng đồ ăn của chúng mới có nhiều thức ăn khác nhau, và nó mới có hương vị khác nhau. Còn đồ ăn tôi là dành cho bệnh hoạn mà nó đơn giản như thế, rất là khó cho người già. Ý là như vậy mà tôi đâu có giải thích. Tôi chỉ kêu vậy là chúng hiểu rồi. Cho nên tôi muốn nói với các vị, nếu không khéo chúng ta cứ ảo tưởng rằng trụ trì là như thế, nó có phải có những cái sự đặc biệt như thế như thế. Ở đây là chúng ta tưởng tượng quá rồi. Chứ cơ bản nhất là đa phần các thầy trụ trì là đơn giản. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cơ bản các thầy trụ trì là đơn giản hơn đại chúng nhiều. Đại chúng còn xe xua thế này thế kia chứ thầy trụ trì là dường như không có cái đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta đừng tưởng tượng rồi chúng ta đặt những vấn đề nó không đẹp. Các vị thấy rằng nhiều khi các vị hòa thượng, các vị cúng cả đống ở trên bàn á, nhưng mà các vị có thấy bao giờ các ngài ăn không? Các vị cúng 100, các vị đó ăn chưa được một. Đa phần trụ trì có tiếng không có miếng. Tôi nói thật các vị á, bây giờ cúng cái gì cũng vô, cúng trụ trì, cúng chùa, cúng cho trụ trì. Nhưng trụ trì là người đứng ra để nuôi chúng. Vì vậy tiếng là trụ trì nhận, nhưng mà nguyên tắc trụ trì phải chia đều cho đại chúng và nuôi chúng mình. Đây là điều là nguyên tắc không có cách khác được. Trụ trì như cha mà nuôi con như thế. Ở đây trong cuộc đời này đó, là người ta đã từ bỏ gia đình, người ta đã đến sống với quý thầy. Thì quý thầy là người lãnh đạo, là người xuất gia, là thầy thế độ đó, như cha vậy đó. Lo cho con từng cái ăn, cái mặc, cái cuộc sống một cách bình đẳng. Chứ không phải là giấu giếm để riêng để cho trụ trì. Mà như một số phim ảnh, nhất là phim ảnh Trung Quốc mỉa mai. Những cái đó nó không phải là như vậy. Cho nên là không phải cái cách của những người lãnh đạo. Cái tư chất của người lãnh đạo, nhất là lãnh đạo trong chùa. Các vị từng sống trong chùa, các vị mới hiểu được điều đó. Tôi nói thật lòng thì các vị là như vậy. Cho nên cơ bản nhất, trụ trì là người có tiếng nhưng mà không có miếng. Miếng là chúng có miếng mà chúng không có tiếng. Tại vì mình danh nghĩa trụ trì nên mình nó lãnh đủ cái đó đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tinh thần lợi hòa đồng quân là một tinh thần truyền thống đẹp trong Phật giáo, là một trong những yếu tố căn bản để duy trì một cái tổ chức thanh cao, sinh hoạt hài hòa và bảo vệ cái tính bình đẳng trong tổ chức của chúng ta. Cho nên sáu pháp hòa này trở thành những nền tảng căn bản cho đời sống của tu sĩ hay đời sống tất cả những cái tập thể mà các vị Phật tử về trong các khóa tu. Nó đã trở thành một cái nét sống gọi là để thực tập. Các vị ở đây, các vị sống một ngày một đêm tu bát quan trai là các vị đang thực tập một ngày một đêm về đời sống xả bỏ của một người xuất gia mà. Vì vậy ở đây đang tập thôi. Chứ trên cơ bản nhất là nếu thêm ngày đêm nữa là chịu nổi. Ngày đêm được rồi, có thể chưa chắc nữa. Qua 12 giờ đêm nay thôi, canh me là quay trở lại rồi. Tôi thấy có những người ăn chay và canh giờ á. Thấy vậy đó, canh, qua 12 giờ có nghĩa là ngày mới rồi. Cho nên ăn hết trong cái đó là tới 12 giờ, bắt đầu là ngã mặn. Có những người là canh giờ như vậy đó. Ở đây các vị biết rằng một ngày một đêm là các vị đang thực tập thôi. Về một đời sống tập buông xả, tập tha thứ, tập nhịn nhường, tập đơn giản quá trong đời sống của chúng ta. Mặc dù đời sống cá nhân của các vị tôi biết, nhất là các vị ở Mỹ nữa, đầy đủ tất cả các tiện nghi và mọi thứ, ăn sung mặc sướng rồi tất cả mọi thứ. Nhưng mà chúng ta chấp nhận cái cách tu như này để vượt qua những cái thử thách và cái khả năng chịu đựng của con người mình đến mức nào. Đó là các vị tự đo lường lấy. Và các vị vượt qua một cách thanh nhàn, có nghĩa là các vị là người có bản lĩnh. Các vị là người có nghị lực. Chứ không phải là cái gì hết trơn trời á, chưa thành Phật, thành trời, thành thánh gì đâu. Nhưng mà trước hết là người chúng ta có nghị lực để vượt qua những sự cám dỗ thông thường trong cuộc đời của chúng ta. Và trở lại vấn đề là sáu pháp hòa kính này, thân hòa cùng ở chung, miệng hòa không tranh cãi, ý hòa cùng tha thứ, giới hòa cùng tôn trọng giữ gìn, rồi kiến hòa cùng san sẻ những kiến thức, rồi lợi hòa là tất cả những quyền lợi cùng chia sẻ chung trong một tổ chức, một tập thể. Đây là một viền mối căn bản cho sự tồn vong và phát triển của bất cứ một tổ chức nào, và đặc biệt nhất là các chùa của chúng ta là những tổ chức theo tinh thần từ bi của Phật dạy, thì cần ứng dụng triệt để các vấn đề này để cho Phật pháp ngày càng được hưng thịnh và phát triển tốt hơn. Bài giảng của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Lời cuối cùng chân thành cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Rồi, thôi chúng ta hẹn lại cái thời pháp thoại buổi chiều vào lúc 2 giờ. Thời gian chúng ta không còn nhiều nữa. Mời các vị khởi thân hồi hướng và kết thúc. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều. đều trọn thành Phật đạo.